ยืนยาสร้างนั้นในเกิดตั้งใหญ่เติบใหญ่ต้องเบิกเยี่ยวอันเกิดอันยืนลีอันยืนกันอันเกิดบุก
Yeah.
gặp dương linh làm nguyên quần thì không nói rằng là phúc lớn cao thượng xả lý tâm địa ra sự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lớn cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí công và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tán thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tâm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm tâm đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tối thân hay được an toàn là phúc lớn cao
Nam mô Bụt Tha Giá, con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Talk mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ tới 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Bút Tháp Thăm Má, bài học hôm nay 8 Pháp, 8 Chứng sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực phát sanh.
Chúng con cách tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, chánh văn của bài học hôm nay trường bộ kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh Phúng Tụng tiếp theo, tám pháp, tám chúng. Này các hiện giả, có tám pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là tám? Tám chúng: chúng sát đế lị, chúng bà la môn, chúng gia chủ, chúng sa môn, chúng tứ đại thiên dương, chúng tam thập tam thiên, chúng thiên ma, chúng phạm thiên. Này các hiện giả, tám pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức thần trò tất cả quý Phật tử. Có biết quý Phật tử đại Phật, cảm ơn quý Phật tử. Thưa quý vị, một trong những hình thái có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của loài người đó là cộng đồng. Và khi chúng ta nói đến cộng đồng thì đạo Phật gọi là hội chúng. Và trong cộng đồng, bởi vì có một cái mẫu số chung, do vậy đã tạo thành một sắc thái nhất định, một sức mạnh nhất định. Và điều đó nó cho chúng ta một số cái đặc quyền, đặc biệt là về phát biểu, về sự chia sẻ. Bài học ngày hôm nay cho chúng ta nhìn thấy một cái đặc hữu giữa các chúng sanh ở trong cuộc đời. Mà chúng ta thấy rằng không phải là chúng sanh nào ở dưới lớp xã hội loài người cũng vậy, mà ở các cảnh giới khác cũng vậy. Và thứ gì chính trong cái trạng thái quần tụ của những chúng sanh ở trong cộng đồng đã tạo nên rất là nhiều trường hợp, và qua đó chúng ta được biết là có sự cộng hưởng, có sự qua lại rất khác với những hình thái sống khác như là cuộc sống đơn giản. Chúng tôi mời quý Phật tử lắng nghe chi tiết của đề tài này qua bài giảng Thưa Thầy Tây Nguyên, và sau đó sẽ là phần thảo luận của chư tăng. Thay mặt đại chúng, kính cung thỉnh Thưa Thầy Tây Nguyên bắt đầu cho pháp thoại hôm nay.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khai Giá. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Câu kinh lại đến Thượng tọa Giác Đẳng. Đại Đức Minh Hạnh. Cái điều kiện vương vinh, sự điều kiện làm tốt đẹp hay không, đó chính là do cái gì? Do cái giai tầng này. Mà trong đó mà chúng ta được nghe từ trong kinh văn thời xưa, tức là đối với hội chúng, Sắc Đế Lị hội chúng và La Môn hội chúng thường nói lên một cái những người mà họ chuyên họ cầm cái nắm cái quyền hành ở trong đất nước. Ngày xưa thì là vua chúa Khắc Tứ Giá, tức là Khắc Tứ Giá Parisa, tức là những người mà gọi là chúng Sắc Đế Lị. Những hội chúng này họ cầm cái quyền cai trị đất nước, họ cầm một cái quyền hành pháp và lập pháp, và họ tự quyết ở trong một cái vai trò Sắc Đế Lị của chính họ. Ngày xưa thì vua, cái lệnh vua như là trời ban, mà chúng ta thấy coi như thánh chỉ, gọi là thánh chỉ tới, thì cái đó là buộc họ phải nghe. Còn ngày hôm nay nó là một sắc lệnh, hay ngày hôm nay tức là cái điều đó được biểu quyết do cái gì, do chủ tịch, xin lỗi, do tổng thống, do một vị tổng thống đã được biểu quyết như vậy, và được thượng nghị viện, hạ nghị viện và quốc hội đã thông hùng trưng cho tổng thống và quyền của quốc hội và các bộ ban ngành, thì cũng phải ở từng cái đất nước nó khác nhau. Thì chẳng hạn như ở đất nước, có được những đất nước đó là ông chủ tịch, rồi ông tổng bí thư, rồi ông đó, hai người đó sẽ cai trị đất nước. Và hay là có những đất nước tức là nó do quân đội nó làm chủ, thì cái ngay đó, những cái hội chúng đó là những hội chúng mà họ lập pháp và họ hành pháp, họ đưa ra những cái luật, những cái luật đó mọi người phải theo. Nếu như mọi người không theo thì xem như là chống lại một cái tổ chức đó, một cái nhà nước đó, một cái đảng phái, một cái quyền cai trị của chính họ ở trên đất nước đó. Ngày xưa thì chúng ta thấy vua chúa khi mà không tuân thủ cái thánh chỉ của vua thì xem như là chúng ta bị xử trảm. Thì ngày hôm nay nếu chúng ta không chấp hành theo đúng cái mà của nhà nước họ đã lập pháp rồi, mà chúng ta đi ngược lại thì xem như chúng ta là đối lập. Mà đối lập thì nó chia phân phe ra rất nhiều, có những nơi thì họ sẽ không chấp nhận chúng ta. Thì có thể nói rằng là từ xưa cái hội chúng nó cũng là một cái sự quân tụ của cộng đồng, nó có những cái khác biệt. Và ngày hôm nay cũng vậy, nó cũng có những cái sự khác biệt. Tức ngày xưa là vua chúa là được toàn quyền tất cả, nhưng ngày hôm nay thì ông tổng thống ông cũng có quyền biểu quyết, nhưng ông cũng có những cái quyền mà nó bị giới hạn. Cũng vậy, ở thượng nghị viện nó có quyền của thượng nghị viện, hạ nghị viện có quyền của hạ nghị viện, cũng như là ở các nước mà chẳng hạn như là ông bí thư sẽ có trách nhiệm, hoặc là ông chủ tịch nước sẽ có trách nhiệm, hoặc là thủ tướng sẽ có trách nhiệm. Nếu như chúng ta là được quyền nắm trong những cái tay những người đó, được chia, cũng tôi nói được chia ra, và nó cũng có và rồi chẳng hạn như bên quốc hội hay bộ ngành ban này ban kia, thì đó chính là một cái trật tự của Sắc Đế Lị. Mà cái sự Sắc Đế Lị của hồi xưa thì quả thực thì nó khác xa cái quyền của bây giờ. Bởi vì hồi xưa nó nắm vào tay chỉ một người, nhưng ngày hôm nay thì tương đối là chia ra nó đỡ hơn. Nếu như trường hợp mà tổng thống ông quyết mà bên thượng nghị viện, hạ nghị viện người ta chưa chấp thuận, thì điều đó cũng chưa chắc rằng nó được một cái hiến pháp đó được ra đời, chưa chắc. Mà cái nó còn phải chịu ảnh hưởng, và nó còn bị ảnh hưởng bởi cái gì, là bởi cái dân chúng họ có đồng thuận hay không, cái điều đó đưa ra nó có lợi hay là có hại. Thì nó cũng là một hội chúng, nhưng hội chúng này nó lại khác hơn. Thì đó nó tượng trưng cho cái gì, cho cái quyền lực, nó tượng trưng cho quyền lực ở trong cái đất nước. Mà ở đó họ có gì, họ có quân sự, họ có cái bên quân sự yểm trợ, họ có quốc phòng yểm trợ cho chính họ. Nếu như mà họ đã nắm được quyền thì xem như là quyền quốc phòng của chính họ, thì cho nên xem như là họ được cái quyền sinh sát, họ được cái quyền tức là cai trị đất nước đó, hay là họ có thể hành pháp và giải quyết với những người mà bị phạm tội, hoặc là những người chống lại họ, vân vân. Cái hội chúng Sắc Đế Lị này nó tượng trưng cho một quyền lực cao nhất. Thì bất cứ là một thể chế nào, thể chế tự do hay thể chế cộng sản hay thể chế chúng ta gọi là dân kêu là quân chủ lập hiến, thì nó cũng là một cái nó cũng là một cái trật tự của sắc đế lị. Mà ở đó nó ở đó do cái gì? Do con người, chính do con người cai trị. Có đôi khi con người đưa ra cái điều đó nó quá độc tài, nó quá độc ác, hay con người đưa ra một cái thể chế đó đi ngược lại cái sự bình yên của người dân, hay là không phát triển cho người dân, vân vân. Thì cái đó là do một vị vua đó là một quân vương, một người làm ở trong một tổng thống, hay làm bất cứ một cái vai tầng nào cũng vậy, họ có biết được cái trách nhiệm của chính họ, họ biết thương dân, họ biết thương những người trong đất nước họ như chính họ. Hay là chúng ta nhớ ở trong kinh văn chúng ta gọi là cái thập pháp vương với cái 10 điều. Thập pháp vương này có thể nó chỉ có chuyển lương thánh vương thôi mới có thể thực hiện được. Vì chuyển lương thánh vương là nó có nhiều cái bảy báo mà xuất hiện cho chính vua chuyển lương thánh vương. Chẳng hạn như là xa báo, ngựa báo, rồi quân báo, vân vân, rồi voi báo. Thì những cái đó ngày hôm nay với các vị vua thời không phải là chuyển lương thánh vương hay là ngày hôm nay thì không có được những cái đó. Họ không được cái những hầm châu báu như vua chuyển lương vương, mà cái đó do cái gì? Phải do tiền bạc, do của hồi xưa họ thu thuế, thì ngày hôm nay cũng thu thuế do dân mà góp lên để tạo cái đất nước, để tạo một cái thể chế tổ chức đó. Còn vua chuyển lương vương bởi vì hành theo cái thập pháp vương. Vậy cho nên quả thật chúng ta sống, nếu như mà chúng sinh được hạnh phúc nhất, chúng ta gọi là thái bình nhất, khi sống dưới cái quyền cai trị của vua chuyển lương thánh vương, tạm gọi lúc đó là thái bình. Bởi vì lúc đó tất cả nó ấm, tất cả là được đồng đẳng, tất cả là được không có bị những cái sự xâm lăng của ngoại bang. Và nếu không phải là vua chuyển lương vương, lập tức mọi con người sống ở đó sẽ bị một cái vị vua hay là một cái người nào đó lên cầm quyền đất nước, họ sẽ làm theo cái tâm ý của chính họ, làm theo một cái tư duy, cái sự suy nghĩ, cái quyền lực của chính họ. Ai không theo họ là xem như là người đã chống lại họ. Và ở nơi đó thì lúc đó cũng phải là vua chuyển lương vương thánh vương, thì ít có những cái sự cướp bóc, ít có những sự đàn áp, ít có những sự bóc lột mà ở trên cái làm hại cái dân tình. Bởi vì vua chuyển lương vương thành theo thập pháp vương, mà thập pháp vương này như là một người tu, mà là vua mà là một người tu, giống như họ có đầy đủ cái tấm lòng từ bi hỷ và xả đối với những người xung quanh, và đặc biệt đối với thần dân của chính họ, đó chính của vị vua chuyển lương vương đó. Và vị vua chuyển lương vương đó xem như là một vị Bồ Tát. Thì nếu như chúng ta có cái hữu duyên sinh ra làm người vào thời của vua chuyển lương thánh vương thì chúng ta thật sự hết sức là hạnh phúc. Còn ngoài đó thì dầu xưa cho tới hôm nay, bất cứ nơi đâu cũng vậy, chúng sinh sống không tìm ra được cái hòa bình, chứ đừng nói cái thái bình, mà cơm no áo ấm, mà không phải sợ cướp bóc, không phải sợ người ta đàn áp cướp bóc hãm hiếp vân vân, chỉ nó không có, của ngày hôm nay không có. Mà thời xưa đối với các vị vua chuyển lương vương thì có thể có. Thì hội chúng này, kính thưa quý vị, đây là một hội chúng mà nó quân tụ, mang tính quyền lực. Cái hội chúng thứ hai là hội chúng Bà La Môn. Hội chúng Bà La Môn này chính là cái hội chúng mà chúng ta gọi là thượng tầng, tức là những người này là những tầng lớp trí thức hồi xưa, tức là các vị Bà La Môn, các vị học sĩ hay là các vị tu sĩ của các đạo phái, họ sẽ chủ trì công cuộc về tri thức của xã hội đương thời. Còn ngày hôm nay thì chúng ta nói rằng đó là những người lớp trí thức, trí thức là những người có cái học hiểu, có cái học, có cái văn bằng, có cái học hiểu, có cái trình độ, có cái văn hóa và cái trình độ, có cái tư cách, có cái đạo đức. Và có cái tư cách, có cái đạo đức, họ mới xây dựng lên một cái đạo đức, cái nhân bản của con người, cái tư cách của con người và cái việc làm của con người. Và cũng vậy, từ cái chỗ nó được tốt, được yếu, được hay hay không là do ở tầng lớp Bà La Môn của xã hội ngày hôm nay. Đó là cái tầng lớp của lớp trí thức. Ngày hôm nay thì cái tầng lớp của sắc đế lị nhiều khi họ giỏi, nhưng điều nếu như tầng lớp mà Bà La Môn, tức là chúng Bà La Môn không giỏi, thì đất nước đất khởi sẽ không được, cũng không được phát huy, khó được phát huy. Nhưng nếu như nếu như trường hợp mà
dạ cảm ơn quý vị, để mình lên chữ nghe hơi nhỏ. Như vậy thì nghe lớn được chưa? Thì cũng như mình nghe lớn lớn không ạ? Lớn không không? Dạ cảm ơn cô Nhật.
Thì chúng ta thấy như chúng tôi đã nói, thì cái tầng lớp, nếu như tầng lớp trí thức này nó tượng trưng cho cái gì, cho những nhà đặc trách về cái trách nhiệm của văn bộ, như bộ bên văn hóa, bên kỹ thuật, hay bên kinh tế, hay là bên xã hội, vân vân.
Chúng tôi tự nguyện hoàn thiện cầm mic lại, ở trong room không còn nghe được nữa. Xin thưa thưa tạ. Thưa quý vị, như thưa tôi tự nguyện, xin thưa thưa tạ tự nguyện hoàn thiện trở lại. Xin được hỏi, không biết Thủ tướng Tây Quỳnh có nghe được không? Thỉnh Thủ tướng Tây Quỳnh quan hệ với không biết trở lại. Một lần nữa xin được hỏi Thủ tướng Tây Quỳnh có nghe được không? Có lẽ quý vị, Thủ tướng Tây Quỳnh đang gặp một chút trục trặc kỹ thuật. Trong lúc chờ đợi thưa tôi được quyền trở lại, thì chúng tôi xin được điểm khuyết một chút, rồi khi nào thưa tôi được quyền trở lại, quý vị quan hệ cho chúng tôi biết. Kế hoạch cho tôi biết và thưa quý Phật tử, khi nãy chúng ta có dịp nói về hội chúng mang hình thức cộng đồng, bây giờ thì chúng ta thấy có tám hội chúng là hội chúng sắc thế lị, hội chúng bà la môn, hội chúng gia chủ, hội chúng sa môn, hội chúng tứ thiên vương, hội chúng tam thập tam thiên, hội chúng thiên ma và hội chúng phật thiên. Chúng ta nên biết rằng người đời họ nói là mã tam mã ngư tam ngư, và khi mà đề cập đến mã tam mã ngư tam ngư, con ngư có nghĩa là những chúng sanh này do cái nghiệp của quá khứ hay là do cái khuynh hướng trong hiện tại có những điểm tương đồng, do vậy đến gần với nhau. Ví dụ như chúng ta nói rằng chúng sanh nên gọi sanh lên gọi trời tứ thiên vương, có một số cái bản sắc mà chỉ có chư thiên ở gọi trời tứ thiên vương có mà gọi khác không có. Hay trong dạy xã hội loài người có những cái nhóm người như là sa môn hay bà la môn thường là quân tụ với nhau. Thì thứ gì Đức Phật ngài đặc biệt ở đây đề cập đến tám hội chúng. Hội chúng sắc đế lị, sắc đế lị ở đây thì kiểu là dùng vua chúa hay là dùng chiến sĩ. Như chúng ta biết là quân đội đó là một cái hình thái đội ngũ hóa của nhân loại. Ở trong quân đội ngày nay mình có nhìn thấy là các binh chủng hay là khi đánh trận thì thường người ta cần đến đoàn ngũ, và khi gọi là tổ chức đoàn ngũ thì nó phải có một cái trật tự, phải có cái sự tổ chức hẳn hoi, chứ nó không có đơn giản chỉ là một vài cá nhân thì làm. Nên điều mà chúng ta gọi là đoàn ngũ hóa là một hình thức chắc chắn của quân đội phải có để tạo ra cái sức mạnh. Và trong trường hợp thời xưa ở tại Ấn Độ cho đến bây giờ thì cái giai cấp mà sát đế điện hay giai cấp chiến sĩ được hiểu như là những người chiến tướng, chiến sĩ, chiến binh nắm quyền và có quyền, và các cao điểm của sát đế điện tức là dòng vua chúa. Rồi chúng bà la môn, bà la môn ở đây được hiểu là những vị tu sĩ mà lo về vấn đề nghi lễ, chúng ta tạm gọi là cái hình thái tôn giáo. Thời Đức Phật còn tại thế thì cũng giống như hôm nay, những vị bà la môn trong xã hội Ấn Độ họ đặc biệt nhận cái vai trò là những người thực hiện những cái nghi thức của tôn giáo theo cái truyền thống Phật đạo. Chúng ta thấy như vậy trong thế giới này ngày hôm nay cũng còn một cái hình thức mà chúng ta gọi là nó tạo nên những cộng đồng nhiều nhất, đó là các tôn giáo, ví dụ như đạo đạo Hồi, đạo Kitô giáo, đạo Phật hay là đạo Shinto, đạo Hindu. Những đạo mà chúng ta đề cập đến tại đây tức là họ có một cái tính lý dựa trên một kinh điển, và có một số thành viên tìm đến với nhau qua một cái sự tương đồng về niềm tin tạo ra cái hình thái tôn giáo. Thực ra thì về đến ngày đó, đạo Phật nguyên thủy trong quá khứ không mang hình thức tôn giáo như là cúng kiến lễ lộc, nhưng mà ngày hôm nay tại vì theo dòng thời gian đó và đã có một chút số ảnh hưởng nhất định nên đạo Phật đã nghiêm nhiên trở thành một tôn giáo. Nhưng mà cái hình thái mà gần nhất của đạo Phật thì ở đây tức là chúng ta gọi là hội chúng sa môn, chúng tôi sẽ nói sau đó. Mà bây giờ thì chúng ta nói đến hội chúng gia chủ. Và gia chủ ở đây tức là cái người cầm đầu những cái đơn vị gia đình, nhưng mà thật ra ngày hôm nay người ta gọi là những cái hình thái tổ chức dân sự. Hình thái tổ chức dân sự như ở tại các quốc gia châu Mỹ, chúng tôi không rõ ở Việt Nam thế nào, nhưng mà ở tại Mỹ thì người ta hay lập những cái hội như là hội chơi hoa lan, hay là hội chơi xe hơi, hay hội đánh đốt. Những cái hội này các thành viên họ chia sẻ chung một cái sở thích hay là một việc làm gì đó. Thí dụ như họ là có thân nhân đi lính từ mất tích thì họ cùng nhau lập cái hội. Thì cái hội cũng là gia chủ, thường là cái hình thái của những người mà họ là cư sĩ mà họ chia sẻ cùng nhau, họ cùng chia sẻ một cái một mục đích hay là một cái khuynh hướng nhất định, tức là chúng ta gọi là hội chúng gia chủ. Và thưa quý vị, hội chúng Sa Môn, chỉ Sa Môn ở đây được hiểu là những người tu tập bản thân, đặc biệt tự trau dồi cho một cái gì đó. Trong cái Sa Môn nó khác với Bà La Môn. Bà La Môn thì nặng về nghi lễ, Sa Môn nghiêng về thực hành. Chúng tôi lấy ví dụ như là quý Phật tử nhìn thấy ngày nay có những nhóm người họ chuyên tập yoga, họ tập về võ thuật, hay là họ chuyên tập về họ chuyên thực hành một điều gì đó, nó không có hẳn là đặt nặng về thờ phượng, về tính lý, và nó đặt nặng về cái sự trau dồi bản thân. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại thì thời Đức Phật còn tại thế đó, bản thân của Đức Phật được gọi là Sa Môn, và những đệ tử của ngài gọi là những hội chúng, cũng nằm trong hội chúng Sa Môn, tức là những người tu tập trau dồi bản thân. Về sau này thì khi Phật giáo phát triển thì chúng ta mới thấy có một cái hình thái mới. Cái hình thái đó là Phật giáo dần dần trở thành những trung tâm tín ngưỡng, có thờ cúng, có nghi lễ. Thì ở đây thì ảnh hưởng của những người Bà La Môn họ xem vào trong đạo Phật. Chứ đúng là hội chúng của những người Phật tử, nhất là hội chúng thì tu sĩ, thì Đức Phật mang tính thực hành, mang tính tu luyện bản thân nhiều hơn là nặng về tín ngưỡng dân gian. Khi mà chúng ta nói hội chúng Sắc Đế Lợi, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Gia Chủ, hội chúng Sa Môn, thì bốn hội chúng đó thuộc về cái xã hội của loài người. Còn bốn cái hội chúng tiếp theo là chúng ta nói về bốn hội chúng của những cái loài của Chư Thiên và Phạm Thiên. Chư Thiên Phạm Thiên có nhiều, nhưng mà một số lớn Chư Thiên Phạm Thiên đó, thì lại mang cái cách là riêng rẽ do cái phước sanh, các vị đã có một cái hình thái hoạt động riêng rẽ, chứ không có không có quân tụ với nhau. Chỉ có giờ thứ gì chúng tôi thấy Thượng Tọa Thượng Quyền đưa tay, xin được tỉnh Thượng Tọa Thượng Quyền hoàn nghị trở lại tiếp tục cái tỉnh Thượng Tọa.
Dạ, nằm mùa sạch sẽ, nằm mùa sạch sẽ, nằm mùa sạch sẽ. Dạ, tôi chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cảm ơn Minh Hiền. Cô kính thưa ơn đến Thượng Tọa Thượng Quyền. Chúng con cô té mà chúng con cũng không có cảm nhận, và sau đó thì biết được và cầm lại thì nó vẫn rớt. Dạ, xin một lần nữa xin cảm ơn cô đã cố Thượng Tọa đã điện tiếp. Thì kính thưa quý vị, như chúng ta vừa nghe Thượng Tọa đã nói về cái chúng Sa Môn. Ở đây chúng ta thấy thời xưa, chúng ta thấy cúng Sa Môn ở đây nó rất là quan trọng. Bởi vì muốn nói như rồi mới nói rộng thêm, thời xưa thì Đức Phật ngài cũng từng nhắc đến. Chúng ta thấy ngài sẽ là Phật như một Kiền Liên, hay là ngài Kassapa, hay ngay cả Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng cầm đầu một số hội chúng. Và chúng ta thấy đối với cái chúng, vì vậy cho nên cái chúng Sa Môn ở đây nó rất là lớn. Muốn nói đến cho tất cả thấy rằng là phải theo thiên hướng, giống như ngài Xá Lợi Phất thì sẽ đi theo ngài Xá Lợi Phất về trí tuệ, thiên hướng về thần thông thì sẽ đi theo ngài Xá Lợi Phất, ngài Bồ Kiền Liên về thần thông, khuynh hướng thiên về cái đa văn thì sẽ đi theo ngài A Nan. Và ngay cả Đề Bà Đạt Đa, chúng ta thấy những người mà thích chống phá, những người mà thích coi như là quậy quạng ác giới thì là đi theo Đề Bà Đạt Đa. Tại sao nó như vậy? Bởi vì cái chúng nó như vậy. Chúng ta thấy ngày hôm nay cũng vậy. Cái người nào á, người ta nói nồi nào nắp dung đó. Có người á, người ta thích bài bạc thì chơi với người bài bạc. Cái người thích đờn ca hát sướng, nó đi theo đờn ca hát sướng. Rồi cái chúng tu tập cũng vậy nữa. Chúng ta thấy bây giờ có người thích làm phước thì họ thích nói chuyện và chơi với những người thích chỉ làm công đức phước báo thôi. Những người thích pháp học thì ta đi theo cái chúng pháp học, người ta thích pháp hành, người ta đi theo pháp hành. Rồi người thích gìn giữ giới, nghiêng nặng về cái giới, giữ giới thì họ đi theo cái giai tầng, một cái cung bậc, một cái giai điệu như thế. Để mới nói, bởi mới thấy có thể nói rằng là ở trong từng chúng nó cũng có cái trong từng chúng, từ mà Sắc Đế Lợi, chúng Bà La Môn, chúng Gia Chủ tới chúng Sa Môn thì nó cũng có giai tầng đi theo một cái cung bậc mà
có nhiều khi là nó tốt thì nó tốt như thế, và nó xấu thì nó xấu như thế. Bởi cho nên chúng ta thấy nào nào nó cũng đó, coi như là nó là như vậy, thì chúng ta cũng chẳng phải mà suy nghĩ cái người quậy hoàng, cái người mà có cái tính chập phá, phá làng phá xóm thì nó đi theo một cái quy trình như vậy. Cho nên của cái người mà nó hiền thiện thì nó đi theo cái chúng hiền thiện. Chúng ta thấy cái người mà nó nhiều lộn xộn, nó nhiều đâm thọc hai lưỡi, nhiều chuyện, thì một số người nhiều chuyện nó tập trung, cho nên nó mới nó thành cái lộn xộn và cái đại chuyện nó xảy ra cho tất cả chúng ta phải mệt mỏi. Chúng ta thấy người khủng bố thì nó có lực lượng khủng bố, mà chống khủng bố thì nó cũng có lực lượng chống khủng bố. Thì vốn là cái chủng và cái chúng nó như vậy, cái chúng nó như vậy, nó thích có một cái quần tụ, nó thích có một cái quy trình như vậy. Và chúng ta thấy cái chúng tích nữa thì ở đây xuyên qua về cái chư thiên, chỗ đó nó về người, về con người mà giai tầng cung bậc của nó là thế. Còn ở vai tầng của chư thiên nó là một cái đặc biệt nó khác hơn. Thí dụ như bây giờ ở cõi tứ đại thiên vương, đây là một cái cõi đầu tiên của cõi dục giới. Cõi tứ đại thiên vương thì do bốn vị cai trị ở bốn nơi, ở bốn hướng. Thí dụ như chúng ta nghe trong bài kinh là một là đức vua Kuera, hai đức vua Thattaratha, ba là đức vua Virupaka, bốn là đức vua Virulahaka. Thì tên từng có nghĩa đông tây nam bắc, các vị đó xem như là những người giữ gìn và hậu trì bốn phương hướng đó. Chúng ta thấy nếu như có một cái bài kinh, ví dụ như là lúc mà cai quản các chủng loài, chẳng hạn như là dạ soa atula ngà quỷ vân vân, dạ trước là dạ soa atula, nhất là các vị atula. Thì khi mà đọc kinh, khi mà gặp những cái chúng atula mà nó quậy, nó phá quá, khi mà Đức Phật ngài dạy trong bài cái Atanantiya, tức cái bài kinh mà tạm gọi là bệnh như là hộ kinh vậy đó, thì tụng lên những cái bài kinh, nếu như mà các vị atula đó nó phá, thì mình sẽ nhờ các vị tứ đại thiên vương, họ sẽ nhắc nhở, họ sẽ giúp đỡ mình. Thì các vị tứ đại thiên vương này là hộ trì bốn cái châu thiên hạ, theo cái Đông Thắng Thần Châu, Tên Ngu Quá Châu, Nam Thiệu Hồ Châu và Bắc Cu Lu Châu, theo cái Phật dạy Phật pháp của chúng ta. Thì chúng ta nói có thể nói rằng là cái đó cũng như là năm châu bốn bể của xã hội loài người của chúng ta, thì nó sẽ có một cái giai tầng mà để hộ trì, thì chúng ta tạm gọi như là tứ đại thiên vương. Thì chúng tứ đại thiên vương này họ cũng có một cái phước đó, họ mới sanh lên đó. Tuy là cõi trời đầu tiên của tứ đại thiên vương, mà trong kinh văn nói rằng một ngày của cõi tứ đại thiên vương bằng 50 năm của cõi người. 50 năm của cõi người nó rất là tốt và rất là dài. Và cũng vậy, tiếp đến là cái chúng mà chúng ta gọi là tam thập tam thiên, đây tức là cõi trời tao tinh sát, tức là cõi trời 33, tức là cõi trời đau lợi. Cõi trời đau lợi đây chính là đức Đích Thích làm thiên chủ, làm thiên chủ cái cõi trời này. Là cõi trời này là một cõi trời để mà cai trị cái gì, là có thể nói là quản chúng cho tất cả, kiêm luôn cả tứ đại thiên vương. Cái cõi trời này đối với vua thiên chủ Sắc Cá là những người cầm đầu, là những người làm chủ, mà chúng ta biết có cái quyền uy rất là lớn. Ở nơi đó có các cái tòa lâu đài, có các cái nơi mà chúng ta tạm gọi, tức là nó như là một cái hưởng lạc được tất cả mọi thứ mọi điều, mà chúng ta nói sướng như tiên, thì có lẽ là ở nơi cái cõi trời này thì nó đầy đủ tất cả mà theo kinh văn của chúng ta nói, tức là phước báo, tức gọi như là phước ngũ dục công đức, tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, ở trên đó nó đầy đủ. Thì nó cũng có chúng của cái tâm thật tâm thiên đó, khi chúng ta đầy đủ phước lành, khi chúng ta làm phước mà nó được cái kết quả tốt đẹp về cái phước hữu lậu mà chúng ta ước muốn sanh thiên, thường sẽ rơi về cái cõi trời đạo lợi. Và kính thưa quý vị, cái cõi trời đạo lợi này, một chúng sinh sống ở đó nó chỉ một ngày, nó bằng 100 năm ở cõi người, nó dài lắm. Cõi người dài lắm, cõi tứ đại thiên vương nó rất là dài. và ở đó là chúng sinh hưởng hưởng cái dục lạc hết sức là to lớn. Nhưng chúng ta nhớ là họ họ chỉ có cái thiên nhãn thiên nhĩ chứ không có cái như chúng ta, mà như kiểu như là phải nhìn thấy bằng con mắt, là phải có xúc, phải có sự xúc chạm, rồi phải có một cái sự nếm, ăn uống tiểu tiện đại tiện thì quả thật họ không có. Các vị chư thiên họ nhìn về chúng ta họ sợ lắm, bởi vì như chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn một số người mà mội rợ, những người mà dơ dái, những người mà nhớp nhơ, thì có thể nói rằng các vị chư thiên họ nhìn con người mình đó, nó khủng khiếp vậy đó. Bởi vì họ không có cái gì, họ không có cái đại tiện tiểu tiện như chúng ta ghê gớm đâu, mà họ chỉ nhìn bằng con mắt, họ nghe bằng cái tai, cái xúc của họ nó như thế, và họ có những cái hình tướng đó, nhưng điều mà nó không phải là cái xúc giác, xúc không phải xúc xúc lạc như chúng ta bằng thân này vân vân, hay là lưỡi này, thì không có vậy. Như vậy họ không bị những cái sự đại tiện tiểu tiện như là chúng ta thấy nước tiểu hoặc là phân phẩn đàm máu mũ gì, họ không có bị như vậy. Nhưng cái thứ quý vị, cõi chư thiên này khi là được sướng như vậy, được lâu dài như vậy, rồi nó cũng phải có một thời gian họ phải tái tục, thời gian họ phải chấm dứt, họ hết cái thuốc của họ, họ tái sanh lại cái cõi có thể là cõi người, hay là ngay cả nếu như họ mà có cái ác nghiệp thì cũng vẫn sanh vào địa ngục. Nó như cái cũng không là lạ gì đối với khi mà đứng trên cái nhìn của Phật pháp. Tuy là rằng cái cõi này cõi rất là sướng, còn tiếp đến mà chúng ta thấy gọi là cái cơ hội cõi là chúng thiên ma. Chúng thiên ma này đây chính là cái cõi trời tha hóa tự tại, lớn lắm, cao lắm quý vị. Cái chúng này, cái chúng này, nếu mà quý vị đọc trong kinh văn có nhiều lần chúng ta thấy đánh Đức Trời Đế Thích chạy, coi như là họ dùng cái quyền lực của chính họ đánh cái cõi trời đạo lợi, mà các vị chư thiên ở cõi trời đạo lợi mà phải chạy coi như là ngược xuôi á, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Và chúng ta nhớ cái mà người mà thỉnh Phật niết bàn đó, tức là gọi là vua của ma vương, tức là thiên chủ của cõi tứ đại của cõi thiên ma này, gọi là cõi tha hóa tự tại, đến để thỉnh Đức Phật ngài niết bàn. Chúng ta đừng có nghĩ rằng nó là ma vương, nghĩa là ác xấu, tức là có hai loại, tức là ma vương, tức là hay là gọi là Atula thiên, Atula địa, Atula thiên, tức là những vị này, những con người này nó có cái tâm tánh nó vốn là hung ác, nhưng điều mà và nó cũng vốn là cái chủng nó quậy phá, nó bất thiện, những điều mà phải nói rằng là nó có cái phước nó mới sinh về đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu quý vị. Cái cõi của trời dục mà, và của trời dục giới mà, thì những điều mà chính cái vị chư thiên này, và chúng ta nhớ không lầm thì chính ma vương này cũng sẽ là Bồ Tát, hiện đang là Bồ Tát của Đức Phật toàn giác trong tương lai, chứ không phải đơn giản quý vị, lớn lắm. Phước báo của chúng thiên ma này, mà đặc biệt tức là vua của cõi trời của chúng thiên vương này, rất là lớn, của chúng thiên ma này hết sức là lớn, chứ không phải như chúng ta thấy thiên ma ở trong cái phim kiếm hiệp đâu, là những người mà coi như hả là tẩu hỏa, hay là học theo coi như tà giáo tà đạo rồi trở thành thiên ma, rồi có nhiều cái thần lực, có nhiều cái quy lực mà để hại lại cái cuộc đời, không phải là vậy. Mà chúng thiên ma này rất là lớn, rất là họ có một cái phước rất là lớn, chứ không phải là không. Quý vị biết họ đánh Đức Trời Đế Thích mà chạy, chứ không phải chuyện đơn giản, chạy bỏ cái ngai đế thích của mình, cái ngai vàng đế thích của mình, bắt đầu nhờ cái phước của chúng đế thích của đức đế thích, thì bắt đầu mới chống trả lại bằng cách này bằng cách kia. Thì kính thưa quý vị, và cái chúng cuối cùng đó là cái chúng Phạm Thiên. Đây là chúng Phạm Thiên ở đây cả cái cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Đây là chúng sinh sanh về cái cõi này là do kết quả của thiền tu chứng đắc thiền, hướng tâm sanh về cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi không vô biên, cõi thức vô biên, cõi vô sụ và cõi phi tưởng phi tưởng xứ. Thì tất cả cái chúng Phạm Thiên này hết sức là lớn, để nói rằng cái giai tầng coi như là họ đi theo một cái chủng của chính họ, họ sanh về, họ làm cái việc họ tu tập chứng đắc thiền định, dẫu cho là thiền chỉ thì dẫu cho như được cái cõi trời này là cõi trời chúng ta tạm gọi, tức là ở đó nó chỉ nó coi như là hướng lạc của thiền không, nhờ cái kết quả của thiền định mà hướng tâm sau khi chết họ sanh về những cái cõi đó. Quả thật thì khó lắm quý vị, chỉ họ chưa có đạt được cái chứng cái đạo quả giải thoát là thôi, chứ như điều mà sanh về các cái cõi phạm thiên xem như là họ là đi đến tột cùng của cái sự tu tập về cái thiền định đành rằng, tức là thiền chỉ đành rằng, tức là thiền thuộc về thiền hiệp thế. Nhưng một người mà chứng đắc thiền, người đó phải là người tam nhân tục sinh bằng tam vô tham vô sân vô si, và sau đó mới có khả năng chứng đắc thiền. Cho nên vì vậy chúng ta thấy người mà chứng đắc thiền đừng có phải họ là phải người tam nhân, và họ phải có một cái tâm định, họ phải có một kết quả tu tập hết sức là lớn, chứ đừng nghĩ rằng tự nhiên cái người đó tu rồi cái chứng đắc thiền này bay chỗ kia, hay đi đến chỗ này đến chỗ nọ, quả thật không phải như vậy. Mà những người chứng đắc thiền họ hưởng lạc của cái cảm giác của thiền của chính họ rất là lớn, chứ không phải dùng thần thông của mình rồi bay đi nơi này rồi bay đi nơi nọ. Thì quả thật những người mà chứng đắc thiền, những người đó có khả năng bay, có khả năng, nếu mà chứng đắc thiền mà họ có cái thần thông, họ luyện thần thông thì họ cũng có thể làm được. Như chúng ta thấy có một lần mà TV mà quay mà có một nữ tu ở tại Thái Lan, có một bà tu nữ ở Thái Lan, có một cô tu nữ Thái Lan có thể đi trên nước. Thì chúng ta cho là ngày nay gọi là cái khinh công, nhưng quả thật thì họ dùng cái thần thông hoặc dùng cái kết quả của công năng của cái thiền định của chính họ, họ chứng đắc, họ đi trên nước, họ lướt trên nước. Hay là chúng ta nhớ Bồ Đề Đạt Ma mà bước trên cái chiếc dài qua sông. Thì cái chuyện đó nếu như chúng ta không hiểu biết về Phật pháp thì chúng ta cho đó là cái thần thoại, nhưng điều khi mà hiểu biết về Phật pháp, các vị đó sẽ chứng đắc về cái thần thông, hay là chứng đắc về các cái hiệu năng của họ đạt được cái kết quả của thiền, thì cái hiệu năng của thiền mà thì không thể nào nói được, nó có nhiều cái quy luật lớn. Còn sanh về các cái cõi chư thiên đó thì họ hưởng trong cái trạng thái thiền lạc của chính họ cái thời gian rất là dài, thời gian rất là dài, do cái gì, do cái sự tu chứng của chính họ và do cái sự đắc chứng các tầng thiền của chính họ, như chẳng hạn như là sơ nhị tam tứ thiền, rồi không vô biên, rồi thức vô biên, rồi vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thấy nó cũng là một chủng, có những người nghĩ hướng tâm về sanh về cõi không vô biên, sẽ sanh về cõi không vô biên, thức vô biên, sẽ sanh về cõi thức vô biên, vô sở hữu sẽ sanh về cõi vô sở hữu, phi tưởng phi tưởng xứ, sanh về cõi phi vô tưởng phi tưởng phi tưởng xứ, cũng phải hướng tâm sang cái chứng đắc các cái tầng thiền, hướng tâm tu tập tiếp tục thì họ sanh với cõi vô sắc, còn không ở cõi sắc giới họ chỉ đắc sơ thiền, họ sanh về cõi sơ thiền, sau khi chết đắc nhị thiền họ sanh về cõi nhị thiền, đắc tam thiền sanh về cõi tam thiền, và đắc tứ thiền họ sanh về cõi tứ thiền. Đó chính là một quy trình của chính của họ mà họ tu tập và họ đạt được bằng cái thiền chỉ. Thưa là quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay nó đến tám hội chúng này là nó đến tám cái sự xu hướng, hay là tám cái sự hòa lẫn trong cái quy trình của từng chúng. Chúng sát đế lệ, chúng sa môn, chúng bà gia chủ, chúng bà la môn, chúng tứ đại thiên tôn, chúng tam thập tam thiên, và chúng thiên ma, chúng phạm thiên vân vân, thì tất cả là những giai tầng, tất cả thích nghi và khế hợp theo cái quy trình của chính họ. Cũng như là hồi nãy chúng tôi đã nói là nồi nào nắp phun đó, nó đi theo một cái trình tự như vậy. Và cũng vậy thì chúng ta thấy nhiều khi đó là cái chúng mà nhiều người thích làm cái điều này, thích làm cái điều kia, mà chúng ta thấy ở Tích Lan rất là hay, họ các gia đình Phật tử nhắc cái này chúng tôi mới nhớ, các gia đình Phật tử họ mới lập nên cái chúng A Nan, chúng Sariputta, chúng một Kiền Liên. Rồi ngày hôm nay Việt Nam có một số đạo tràng ở bên Bắc Truyền gọi là lập chúng A Nan, chúng một Kiền Liên, chúng Sa Lợi Phật, thì nó tất cả những chúng đó là kế thừa phát triển trên tinh thần của Tích Lan hồi xưa, nói lên cái sự hộ đạo hộ pháp của từng chúng như vậy, để tất cả những vị đó hộ đạo hộ pháp đó chúng ta làm. Và có thể nói rằng là trên một quy trình mà nghi lễ thiên về cái thiên về cái niềm tin, hay là về cái sự hoạt động Phật pháp, nếu chúng ta đọc kỹ kinh văn ở trên những cái quy trình mà lịch sử Phật giáo Tích Lan thì chúng ta thấy các cái Phật giáo từ Nam cả Bắc, Nam cả Bắc truyền là kế thừa phát triển rất nhiều ở trên cái quy trình của Tích Lan. Và cũng vậy chúng ta thấy ngày hôm nay, ví dụ như ở Việt Nam có một cái nơi gọi là Chùa Hoằng Pháp á. Chùa Hoằng Pháp học một cái mô thức, cái mô hình giống y như Thamakai của Thái Lan. Và bữa giữa Thượng tọa Chân Tính và bữa vị Hòa Thượng ở bên Thamakai rất là thân. Thì nếu như mà có một đủ điều kiện thì họ thấy, chúng ta thấy có một cái tổ chức nó mang tính tương đồng, mang tính tương lập như vậy, là cái chủng đó nó đã được xuất hiện, chứ nó không là cái gì lạ. Khi chúng ta hiểu, khi chúng ta biết, có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì sẽ tất kính ngưỡng mong quý ngài cùng chư quý vị quan hỷ cho. Và tiếp theo chúng ta sẽ được chư tôn đức tăng quý ngài sẽ thảo luận nhiều hơn, rộng hơn nữa về từng chúng, để chúng ta thấy rằng cái Đức Phật ngài giảng thuyết về tám hội chúng này nó có kết quả hết sức là to lớn trong quá trình hiểu biết và tu học của chính chúng ta. Và xin chấm dứt thời giảng thuyết này. Kính dân Phật Phương làm được Đức Trời Đức Thích Tư Đại Thiên Vương các vị cầm của ngài sẽ hỷ một kỳ đồng chư tôn đức tăng, quý phụ nữ cũng chư Phật tử được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Phật Thầy Á, Nam mô Phật Thầy Á, Nam mô Phật Thầy Á.
Sa thú, kính chào thưa các thầy quý. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay. Xin kính thưa thưa tổ pháp đại, không biết thưa tổ pháp đại có mặt ở trước máy. Nếu thưa tổ pháp đại có mặt trước máy, thưa tổ pháp đại trả lời cho cô thảo luận được kia. Dạ vâng. Thưa tổ pháp đại, chư thiên cõi dục giới đó, chúng ta thấy rằng có sáu cõi trời dục giới là tứ thiên tương, đao lợi, rồi giả ma, đấu sức, khóa lạc thiên và tha hóa tự tại. Thì ở đây chúng ta chỉ thấy có ba chư thiên là được tính ở tại đây, tức là hội chúng tứ thiên vương, hội chúng đao lợi và hội chúng thiên ma. Thiên ma được tha hóa tự tại. Còn ba cõi khác là giả ma, đấu sức và khóa lạc thiên thì không có thấy được Phật kể trong hội chúng này. Và chúng ta cũng ít có nghe những cái những nguồn tiên, tức là ở các cõi trời như đấu sức, giả ma, thói tự tại, hóa lạc thiên. Thì tôi đang có biết, thầy cho biết lý do tại sao trong ba cõi đó không được nhắc đến trong tám hội chúng không? Xin thỉnh ý kiến của thầy tôi học đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Bảo. Và kính nhận lễ Đức Phật từ giáo pháp và chư tăng. Kính nhận lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Thích Thiên. Để được nhận thành Đức Phật kính, để được quý vị và Phật là cùng được chư tôn được tăng. Kính chào quý cô thị nữ, kính chào quý Phật tử. Ở trong cái câu hỏi thượng tọa đó, thì giờ mình thấy nhiều khi mình nói rằng Đức Phật ngày kể hay là trong kinh là nói là tám hội chúng, mà cái hội chúng cao nhất đó là hội chúng cao hóa tự tại, trong cái hội chúng chư thiên. Còn khi nói đến phạm thiên á, thì dùng cái từ hội chúng phạm thiên. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng các cái vị đó ở trong đó có là đệ tử Đức Phật không, thì thật sự thì thấy rất là nhiều. Ví dụ chúng ta thấy rằng á, khi hậu Phật mẫu đó khi là tái sanh á, thì hoặc không bao gia, khi mà có những loại mà tái sanh tiếp sau đó thì tái sanh về cõi trời đấu sức, thì chúng ta thấy Đức Phật ngày tiếp tái sanh cõi trời đau lợi và hội chúng trên đấu sức cũng biết và cũng chúng nghe pháp rất là nhiều. Và chúng tôi nhớ không lầm thì ở trong kinh điển nhất là những cái bộ những cái bộ tầng bộ luận đó, thì có nói về cái chúng những cái tiếng chi thiên tắc chính mà cũng kể rất là nhiều ở trong cái thiên chính đó. Vì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật này, chúng ta thấy một điều là như là đại hội thánh tăng, đại hội chư thiên á, ở trong cái cuộc đời của Đức Phật có đại hội chư thiên, đại hội thánh tăng, thì chúng ta thấy cái đại hội chư thiên nó là không có hàng chư thiên nào mà không xuống hết, cái hội chúng chư thiên nó xuống. Nếu chúng ta nhìn vào cái đại hội chư thiên á, thì chúng ta sẽ thấy rằng chư thiên chư đại thiên dương, chư thiên đao lợi, chư thiên thiên giác ma, chư thiên đấu chức, chư thiên quả lạc, giả ma, đấu chức quả lạc, tha hóa địa tại đều xuống hết. Và những địa phạm thiên cơ tiền, tiền tam tiền tử tiền các một tự kỷ đó cũng đều có xuống hết. Như vậy thì chúng ta nếu chúng ta nhìn vào thì đã có xuống, đã có tám tháng, đã có tám tháng ít Phật rồi, thì chúng ta thấy rằng nhiều khi ở đây không có kể, chỉ kể vì nếu kể ra hết bảy cái nghiệp giới đó cũng là bảy hồi chứng rồi. Rồi nếu chúng ta học cái nghiệp như ba phạm thiên sơ thiền, như là phạm chính thiên, phạm vũ thiên, đại phạm thiên, rồi tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biết tịnh thiên, rồi quan âm tịnh thiên, vô thiền thiên, vô nghiệp thiên, nếu chúng ta kể lên nhiều như vậy đó thì nó sẽ thành 33 cõi, 31 cõi. 31 cõi như vậy thì nó sẽ thành 31 cái hội chứng. Chúng ta thấy nếu mà 31 cõi thì Đức Phật biết đó. Và Đức Phật đã tuyên bố rằng khi đã nói đến 8 hội chứng này, nhưng mà cái chỗ nào Đức Phật cũng thường xuất hiện, là xuất hiện rất là nhiều lần, xuất hiện rất là nhiều lần. Thì chúng ta thấy rằng vì Đức Phật này là vị đạo sư của tam giới. Nếu dùng cái từ tam giới, chúng ta thấy dục giới, 11 cõi sắc giới, 18 cõi dục giới, thì cái cõi nào thì Đức Phật này cũng có những người đệ tử của Ngài đọc qua những cái cảnh giới đó, tu tập như thế nào thì Ngài cũng biết, và hành thiện pháp nào Ngài cũng biết, để đắc đứng đắc chứng thiền sắc hay thiền bơ sắc Ngài cũng biết. Như vậy thì nhiều khi ở đây thì chúng ta thấy vì chúng học pháp tạm pháp và kể cái hội chứng thì tôi nghĩ rằng ở đây chỉ kể chung chung cái hội chứng, cũng như là hội chứng các đến lượng là nói về nhân loại, hội chứng thiên nhiên tứ đại thiên vương là nói những ngàn cái thiên pháp, rồi tới đao lợi, rồi tới tham tha hóa tự tại là nói cõi cao nhất. Thì ở trong cái cõi đấu sực thì chúng ta thấy là mẹ của Ngài trong nhiều cõi đấu sực ngày tiếp ở đao lợi thì cái thiên đấu sực cũng chúng nghe pháp rất là nhiều. Như vậy thì không có nghĩa là chư thiên là cõi đấu sực, không phải là đệ tử Đức Phật trong hội chứng chư thiên, mà cũng là cái đệ tử của Đức Phật trong hội chứng chư thiên. Nếu mà vị nào có những nghi ngờ thì chúng ta cứ vào trong cái bài bài kinh kinh mà nói về cái đại hội chư thiên đó, thì chúng ta sẽ thấy các hàng chư thiên đều xuống hết. Thì theo tôi nghĩ rằng theo tôi nghĩ về cái bài kinh này á, nói về tạm cái hội chứng thì kể luôn hết hết kinh vô hết mà bao gồm hết, thì ở trong đó ví dụ như nói rằng những cái vị mà đắc thiền trong việc ở phạm thiên thì kể chung vô cái hội chứng phạm thiên, những cái vị là do tạo trước mà tăng vị ở cao nhất là cõi tha hóa tự tại, thì kể một cái cảnh giới tha hóa tự tại hay là cái cõi tha hóa tự tại, rồi cái cõi mà cái đại thiên vương đao lợi cõi gần nhất. Thì khi mà kể như vậy đó thì mình hiểu rằng nếu mà nói đến thiên vương thì cái cõi tha hóa tự tại là cao nhất, nói đến phạm thiên thì dùng cái từ là phạm thiên là chứng phạm thiên là nó chung vô. Như vậy thì từ lúc mà Đức Phật ngày từ lúc mà ngày nói ví dụ như ngày nói tóm tắt lại có 8 hội chứng mà ngày nói như vậy, nhưng mà khi mà trình bày chi tiết ra là chúng ta sẽ thấy nó rộng hơn. Vì Đức Phật đó, là ngày là thầy của tam giới, tam giới nghĩa là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì hay là chúng sanh nào là sanh về cõi nào thì ngài cũng biết, và chúng sanh nào thành tựu cái thiền định thắng trí nào mà sanh về đâu thì Đức Phật ngài cũng biết. Thì theo cái câu hỏi của thượng tọa đó thì tôi nghĩ rằng nếu mà mình nghĩ như là cái cõi trời đấu sức mà Đức Phật này nói cái cõi đó mà 200 năm chúng ta bằng cõi trời đấu sức một ngày đêm mà 30 ngày là tháng 12 tháng 5 mà cõi đó sống được được 2 ngàn tuổi thọ, nó hơn cõi trời đau lợi, thì những cái điều đó Đức Phật này biết và đã biết như vậy rồi, thì những chúng sanh đó do cái thiện nghiệp gì sanh về cõi đó, là cái cõi đó mà chúng ta thấy như là ông thiện nam thấy cá, mà khi mà những người con của ông khóc mà thì ông hỏi vậy với các ngươi, các con nghe pháp Đức Phật đó thì biết là cái cõi nào tâm các cõi trời đó, cái cõi nào mà an vui nhất, thì những đứa con cũng vẫn biết rằng cái cõi trời sức là những cái cõi mà có nhiều Bồ Tát thành chánh đẳng giác, độc giác, minh văn giác mà đang ở đó để chờ lúc mà lâm phàm, như là những cái vị Bồ Tát mà chờ kiếp chót để đắc đạo quả niết bàn. Thì ông Thông Lý Cá đã nói với những người con của mình là ông sanh về cõi đó, thì chúng ta thấy rằng á khi mà Đức Phật còn đại thế đó thì ngài thuyết pháp và ngài cũng đã nói lên những cái cõi đó, và những người tu sĩ họ cũng biết cái cõi trời đấu sức lửa, cõi có nhiều Bồ Tát, rồi cõi trời đau lợi, và những cõi chư thiên đó thì nói chung vào là cái cõi chư thiên cao nhất là cao hóa tự tại, cái cõi mà mình chúng ta nhất là cái cõi trời tự đại thiên vương, và cái cõi kế nữa là cái cõi trời đa lợi, là những cõi mà gần thấp này ở trong cái lưng của thế giới này thì Đức Phật cũng nói như vậy. Thì theo cái câu hỏi của Tịnh Tọa thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì mà muốn trình bày cho thì Tịnh Tọa trình bày thêm, xin giải thích cho Tịnh.
Vừa rồi là ý kiến của Thượng Tọa Hóa Căn. Bây giờ chúng ta quay sang Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy, xin Đại Đức Pháp Tính trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta thấy ở đây Đức Phật Ngài có phân biệt rõ hai hội chúng. Hội chúng Bà La Môn và hai hội chúng Sa Môn. Những người Bà La Môn họ cũng gọi họ là tu sĩ, tu sĩ Bà La Môn nhưng mà nghiêng về tôn giáo, về tín ngưỡng. Còn hội chúng Sa Môn là những vị tu sĩ, mà tu sĩ từ trao đời bản thân. Thì Đại Đức Pháp Tính có thấy rằng cái khuynh hướng của Đạo Phật ngày nay đó, nặng về tín ngưỡng nhân gian, gần với Bà La Môn hơn là hội chúng Sa Môn. Đại Đức Pháp Tính có nhận ra điều đó không? Xin tỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bổn Thầy nha. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tư Quyên, Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Minh Hành, cùng chư Tôn Đức Thăng đang có mặt ở trong đông mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu đó. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Trước khi trả lời câu hỏi này, thì chúng tôi xin định nghĩa như thế nào gọi là tu sĩ Bà La Môn, như thế nào được gọi là tu sĩ ở trong Phật giáo. Cái mà được gọi là tu sĩ Bà La Môn là những ai mà coi sao, coi tướng, coi hạng, xem bối, vân vân, đón mộng vân vân, hoặc là như thời nay mà chúng ta nghe nói rằng là coi phong thủy, coi ngày, coi giờ đó vân vân, thì những vị đó được gọi là tu sĩ Bà La Môn, mà được gọi là tu sĩ Bà La Môn. Còn đối với những ai mà sống vừa lòng với những gì mình có được, hoặc là với những gì mà mình phát sanh được một cách hợp pháp, thì những việc đó được gọi là tu sĩ ở trong Phật giáo. Thì qua cái sự định nghĩa đó, thì quý vị thấy rằng hầu như ở trong cái đời sống ngày hôm nay đó, chắc có lẽ vì điều kiện kinh tế, hoặc là một điều kiện gì đó, nên hầu như ngày hôm nay quý vị thấy Phật giáo có cái xu hướng, có một số người cũng ở trong Phật giáo này, người ta xu hướng đến những cái vấn đề ví dụ như là coi ngày, coi tuổi, hoặc là coi sao, hoặc là coi phong thủy vân vân, người ta có cái xu hướng rất là nhiều quý vị. Cũng như là ở trong những ngày Tết vừa qua, quý vị biết rằng là có những người, người ta đi đến, người ta nói cái chỗ này nó đông lắm, mà cái chỗ kia nó đông lắm vân vân, nhưng mà tại sao cái chỗ này nó không đông? Mà tại sao những cái ngôi chùa này nó không đông? Tại sao vậy quý vị? Tại vì ở ngay chỗ cái ngôi chùa này mình không có đón mộng, hoặc là mình không có xin xăm, hoặc là mình không có coi bói vân vân, mình không có coi về phong thủy vân vân, thành ra đó nó vắng, nó vắng. Chỉ có những người Phật tử người ta có niềm tin, hoặc là những người Phật tử mà ở trong năm người ta mắc làm lụng, người ta công việc nhiều, thành ra người ta tranh thủ những ngày đầu năm á, người ta đi đến chư tăng với một cái sự tạo phước, hoặc một cái sự đảnh lễ, hoặc là một cái sự nghe pháp vân vân, sau đó người ta quay trở về. Thì quý vị thấy rằng thật sự á, cái những người đó người ta hỏi chúng tôi vậy thì nếu mà tính như vậy á, cái nào nó lợi lộc, thì chúng tôi mới nói rằng lợi lộc á, thì ở đây á, đối với cái sự tu tập á, thì không ai tính lợi lộc. Nhưng mà nếu mà hỏi về cái chất lượng thì nó là có chất lượng nhiều hơn quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tuy rằng quý vị thấy rằng cái số đông cái người đó người ta đi đến chùa đó, nhưng mà sau khi mà đi về xong rồi đó, thì cũng như là hết sôi rồi việc. Có nghĩa là người ta đi đến là mình coi cho người ta như vậy, rồi người ta đưa cho mình chút đỉnh gì đó, ví dụ như đối với tiền Việt Nam thì 20, 50, 70 vân vân. À, rồi xong rồi coi như là goodbye, coi như là đường ai nấy đi vân vân. Nhưng mà đối với cái sự mà khi mà Phật tử người ta đến mình thuyết pháp, hoặc là mình dạy đạo, hoặc là mình dạy một cái gì đó, thì quý vị thấy rằng cái niềm tin á, càng ngày người ta càng tăng trưởng, là rồi cái sự tớ lưu của người ta nó càng ngày nó càng nhiều. Thì chính những cái điều đó mà quý vị thấy rằng được nói đến ở đây là chúng ta thấy rằng cái số lượng thì nó không có cần thiết. Nó cần thiết cái gì quý vị? Cái chất lượng. Có nghĩa là cái người đó khi mà đến chùa, người ta sẽ gặt hái được những cái lợi ích gì đó ở trong đầu năm, rồi người ta về người ta hành theo. Thì ở đây á, ở đây thì quý vị thấy rằng nói đến những điều này để chi quý vị? Để cho những vị tu sĩ hoặc là những người tu sĩ ở trong Phật giáo, chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật đã nói rồi, cái gì mà nó có cốt lõi thì cái đó nó sẽ vững chắc. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp của Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, nếu mà không có cốt lõi, không đem đến cái sự lợi ích cho mọi người thì đến nay là 2600 năm rồi thì không thể nào mà tồn tại, không thể nào mà tồn tại. Nhưng mà đến ngày nay 2600 năm rồi mà chúng ta vẫn còn nghe được ê văn mê xuất tăng ê căn sống ấn căn, chúng ta vẫn còn nghe được cái câu này thì đó là chúng ta thấy rằng ở trong lời dạy của Đức Phật có cốt lõi lắm rồi. Chính vì chúng ta thấy những cái điểm này nên chúng ta phải đặt niềm tin chắc vào để mà chúng ta truyền đạo, hoặc là để mà chúng ta thuyết giảng rộng rãi hơn. Còn đối với những cái điều kia đó thì nó giống như là một cái người mà làm kinh tế lấy ngắn nuôi dài. Cái trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng có làm cũng được mà không làm cũng được, mà nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Thì nếu mà một người mà biết suy nghĩ, biết đền ơn Đức Phật, hoặc là một người mà biết suy nghĩ về những cái phước báo, hoặc là biết tri ân về Đức Phật đó, thì cái người này phải nhìn lại cái giáo pháp này, không để cho mình bị cuốn hút theo những cái pháp đời, có nghĩa là những cái ngọn gió ở đời. Thì thật sự ra đó, nhờ chúng ta giữ cái cốt lõi này thì lâu ngày nó mới phát triển được. Mà hầu như chúng tôi thấy có một điều như vậy, có những vị tu sĩ cứ thích đi coi ngày giờ hoặc là phong thủy vân vân, còn một số xu hướng ngược lại thì cái số Phật tử mà hồi trước giờ người ta đã từng đi coi ngày giờ thì người ta chạy ngược qua. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là sĩ quan thì lại bỏ, sĩ quan thì bỏ quân đội, còn những người mà bên kia đó thì người ta lại đầu quân qua. Cái tình hình ngày hôm nay thì nó có nhiều cái sự kiện rất là lạ. Có nghĩa là sao quý vị? Ở đây thì chúng tôi nói thẳng ra cho mình dễ hiểu, là có nghĩa là những người Phật tử Bắc Tông bây giờ người ta chạy theo Phật giáo Nam Tông rất là nhiều, Phật giáo Nam Tông rất là nhiều. Còn có một số vị tu sĩ ở bên Nam Tông thì lại đi thích có những cái xu hướng mà ở Bắc Tông người ta đã từng đi qua rồi, người ta đã từng nghe rồi, người ta đã từng học rồi, người ta đã từng luyện, và cuối cùng thất bại hoàn toàn và người ta đã bỏ hết, người ta chạy qua bên đây thì ở bên này mình lại chạy ngược. Thì đây là một cái điều thì ai nhận thức ra sớm, người nào nhận thức ra sớm thì người đó sẽ có một cái lý tưởng hoặc là có một cái sự thành công tốt hơn. Còn nếu người nào nhận thức ra trễ thì sẽ gặp nhiều cái thất bại. Thì ở trong cái cuộc đời này là vậy, nếu mà chúng ta nhận thức sớm cũng như là chúng ta giác ngộ sớm thì nó sẽ vơi bớt đi cái sự khổ. Thành ra đó thì theo cái câu hỏi này thì con muốn chia sẻ những cái ý con đã trình bày như hiện giờ. Bây giờ con xin tỉnh đồng đội trở lại. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sa thú. Tôi xin được thỉnh Đại Đức Huệ Tiến. Đại Đức Huệ Tiến có nghe được không?
Đối với Huệ Tiến đó, chúng ta thấy rằng ở giữa nhân loại và chư thiên cũng vậy, nói chung là chúng sanh trong cuộc đời này thì thường có đi theo cái khuynh hướng của gọi là hợp quần, tức là cùng giống nhau, cùng khuynh hướng giống nhau thì họ gần với nhau. Thì bây giờ xin được hỏi đến Huệ Tiến một việc là để chúng ta có thể cùng sống trong đạo tràng của Đức Phật, cùng sống trong hội chúng của đệ tử Phật, thì một người Phật tử nên có cái khuynh hướng gì, nên có cái lối sống như thế nào để cùng có thể đi đồng hành trên một con thuyền dẫn đến giác ngộ giải thoát được. Tức là chúng ta muốn trở thành một thành viên ở trong hội chúng, ở trong bốn chúng đệ tử Phật, thì chúng ta nên làm thế, những gì, xin thỉnh ý kiến của đại đức Huệ Tiến.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tam Bảo Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuyệt Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, con kính bạch Thượng Tọa. Như trong bài học ngày hôm nay chúng ta biết những cái hội chúng như là hội chúng của Sát Đế Lị, rồi hội chúng của Bà La Môn, hội chúng của Tứ Đại Thiên Vương, rồi hội chúng Chư Thiên và cả hội chúng của Phạm Thiên. Thì ở đây nếu mà chúng ta thấy rằng có những cái hội chúng như là những cái vị quan, những cái vị vua chúa, rồi những cái vị mà giáo sĩ Bà La Môn vào thời Đức Phật, rồi những cái hội chúng, những cái người họ làm kinh tế, họ làm kinh doanh, như những hội chúng gia chủ. Và có những cái hội chúng của Đức Phật như hội chúng Sa Môn. Thì như chúng ta biết, khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện trên thế gian là Ngài đem cái ánh sáng chân lý, và Ngài mục đích của Đức Phật xuất hiện là để giúp cho chúng sanh giải thoát khỏi cái phiền não và chứng đắc được đạo quả, giải thoát sanh tử luân hồi. Thì trong hội chúng của Đức Phật đã gồm có hội chúng của Tỳ Kheo, hội chúng của Tỳ Kheo Ni, hội chúng của nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Thì nếu mà chúng ta nói về những cái hội chúng của những người cư sĩ, thì một người không phải là Phật tử thì một cái người đó đó họ không bao giờ họ có một cái có được một cái khuynh hướng, và trong sự tiềm ẩn của cái người này đó, họ chưa có đạt được, họ chưa có thấm nhuần và họ chưa có hiểu nhiều về cái khía cạnh của Phật giáo, và họ chưa có phải là những người đã và trở thành những người ở trong cái hội chúng của Đức Phật. Vì khi mà hội chúng của Đức Phật là những người nam cư sĩ và nữ cư sĩ, như là ông Thiện Nam Chích Tá vào thời Đức Phật, và ông Cấp Cô Độc Anathabinika, rồi ở bên phái nữ thì có bà Visakha, thì rất rất là nhiều những người thiện nam và tín nữ theo dấu chân của Đức Phật, và đã và đang thực hành và sẽ thực hành nơi lời dạy của Đức Phật. Thì nếu như chúng ta tôn sùng một bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật, chúng ta biết rằng Ngài là bậc đã giác ngộ, thì Ngài đã dạy những gì, giáo lý kinh điển qua 45 năm hoằng pháp của Đức Phật. Đức Phật Ngài dạy cho hội chúng qua cái lần đầu tiên mà Đức Phật Ngài dạy cái bài kinh Ovada Patimokkha, kinh giáo giới một cách tóm tắt, là Ngài dạy chung cho chư tăng và cả hội chúng, những người cư sĩ nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Những ai mà cúng dường tôn kính Đức Phật để mà họ được cái lợi này cái lợi kia thì những cái người đó chưa có được gọi là những người đã thực sự là ở trong cái hội chúng của Đức Phật và sẽ thành trở thành những người đệ tử và những người Phật tử chân chánh nơi Đức Phật. Không phải là chúng ta phủ nhận cái việc cúng dường hương hoa và cúng dường những cái lễ vật đến cho Đức Thế Tôn, nhưng những cái điều đó đó là cái vật chất ở bên ngoài. Còn những ai mà thực hành theo những lời dạy của Đức Phật để đạt được cái sự lợi ích ngay chính bản thân của họ, ngay trong cái đời sống này đó, bằng cách là họ phải thực hành pháp Dhammanuttamappatippati. Thì đó là cái điều thứ nhất. Và thứ hai nữa là Đức Phật Ngài đã dạy cái câu Phật ngôn là Sabba Bhavasakaranang Kusalasu Basamada Sichitapriyodapanang, là không có làm các điều ác và hãy làm những cái điều được trong sạch và được tốt đẹp, và tâm ý làm sao phải giữ cho nó được thanh tịnh, bởi vì do cái phiền não mà tất cả chúng sanh khi mà chưa có đắc chứng đạo quả đó thì có những lúc chúng ta bị dễ vui và không có thấy rõ rằng cái việc những việc mà chúng ta đang làm và chúng ta đang tạo tác. Thì khi mà một người mà tự xưng mình là Phật tử, là con của Đức Phật, thì người đó phải hiểu rằng Đức Phật Ngài luôn khuyến tấn chư tăng và những người cần sự nam và cần sự nữ là hãy tinh tấn, hãy nỗ lực và hãy làm các cái công đức để mục đích là sẽ được giải thoát khỏi cái sự đau khổ ở trong ngay cái kiếp sống này. Do vậy chúng ta là những người muốn theo hội chúng của Đức Phật và muốn là những người đi theo dấu chân của Đức Phật, và vì chúng ta phải nghiên cứu và tìm hiểu và học hỏi và thực hành từ nơi những cái lời dạy của Đức Phật, thì như thế chúng ta mới là một người Phật tử và một cái vị tu sĩ đi theo cái hội chúng của Đức Phật. Bởi vì khi mà chúng ta biết rằng hội chúng thánh tăng vào thời Đức Phật, vào cái hạ vào cái năm thứ hai khi mà Đức Phật Ngài tế độ cho 1250 vị tỳ kheo, hội chúng tỳ kheo là các vị thánh tăng có Calafina, là có Lục Thông, thì các vị này đã phân tập về không có không lời mời thỉnh, và ngay chính cái thời điểm đó là cái thánh hội tăng già đã được hình thành. Thì sau này những cái hội chúng của Đức Phật từ tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ, những ai mà trong bốn chúng của Đức Phật và hành theo những gì mà Đức Phật Ngài dạy, Ngài khuyến tấn, Ngài nhắc nhở và Ngài chỉ rõ con đường này là con đường đưa đến thiên giới, con đường này là con đường đưa đến cái sự đoạn tận khổ đau, và cái con đường này là con đường đưa chúng sanh vào những cái nơi không có được tốt đẹp, như là phải thói đọa hay là phải đi vào những nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, vân vân. Thì khi mà chúng ta hiểu được rõ như vậy và chúng ta muốn trở thành là những người bước theo Đức Phật và là hội chúng của Đức Phật, thì chúng ta cần phải tu tập, cần phải giữ giới. Đức Phật Ngài đã dạy rằng mình thương mình thì mình mới có thể mình làm cho mình được an lạc. Và ở ngay trong đời sống này đó, mình không thể nào mình quên mình được. Vì mình lo cái hạnh phúc của người khác, chưa chắc rằng là cái hạnh phúc đó nó được vững bền. Nhưng khi mà mình thương mình là mình phải làm như thế nào để có được cái sự an tịnh ở nội tâm và có được cái sự giải thoát ở nơi tâm, khi mà cái phiền não nó mỗi ngày nó lắng động và nó càng làm cho chúng ta phải bị phiền tối, thì Đức Phật Ngài là bậc đã thoát khỏi những cái phiền não và Ngài không còn những cái truyền phược nữa. Thì chúng ta là những người muốn thành hội chúng của Đức Phật, thì Đức Phật Ngài là bậc thanh tịnh thì chúng ta cũng phải là bậc thanh tịnh, và Đức Phật là bậc đã giác ngộ thì chúng ta phải làm sao cũng được giác ngộ như Đức Phật. Con kính bạch Thượng Tọa, con có vài ý để mà trình bày qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa. Con xin được viết lời đây, kính cung thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bố Thầy Giá.
Sa thu cái kênh để được khởi tính. Xin được trở lại với Thượng Tọa Tây Nguyên. Không biết Thượng Tọa Tây Nguyên có mặt ở trước quái không? Một lần nữa xin được hỏi gia tộc. Thưa tôi, chúng ta hiểu là những cái hình thái xã hội đó, nó được tạo nên bởi luật pháp, mà nó còn tạo nên bởi khuynh hướng cá nhân. Theo Thượng Tọa Tự Quyền thì cái gì mà nó phân ranh con người dễ dàng nhất? Địa phương, ví dụ mình nói là người Nam, người Trung, người Bắc, hay là chủng tộc, ví dụ da trắng, da đen, hoặc giả là khuynh hướng, tức là khuynh hướng theo tôn giáo này thì tôn giáo kia. Thì cái kinh nghiệm của tôi tự quyền là, giả sử như Phật tử đi chùa, cái khuynh hướng gì mà thường để cho họ kết bè, kết đảng, kết nhớ, lập nhóm, thường là họ quyền với nhau, họ quấn với nhau nhiều nhất, từ kinh nghiệm của thưa tôi tự quyền, xin thưa tôi tự quyền.
Chư Phật tử đi chùa mà tạo thành lên những cái phe nhóm, hay là những cái người mà ngồi mà để mà nói việc này nói việc kia, trước nhất là chúng ta phải xét lại là cái ý niệm, cái tri kiến và cái niềm tin của chính họ nó không có vững chắc. Họ đi chùa nó vì một cái lý do này, vì một lý do kia, rồi thôi thì họ cũng muốn mình có cái chút gì để nhớ, để thương, chút gì để mang theo, hay là chút gì nó cũng về tuổi già của mình, hay là mình chưa già thì về tuổi già của mình nó cũng được yên vui, kiếp sau mình cũng được tốt đẹp, vân vân. Thì họ chỉ nghĩ ở một cái giá trị đó, cho nên nhiều khi họ đi vào chùa, họ gặp một vị thượng tọa, họ gặp một vị pháp sư, họ rất là thích, và các vị pháp sư đó rất là thân quen. Thưa nên tổ chức đang có nghe rõ không ạ? Hồi tổ chức đang có đã được nghe được không ạ? Quý vị có nghe rõ không ạ? Chúng ta nhìn màn hình hình như là tôi vẫn đang nó không rõ hả? Dạ, dạ cảm ơn. Dạ. Thì kính thưa quý vị, thì cái khi đó đó thì chúng ta thấy là họ cái niềm tin họ nó không phải niềm tin tương đối, nó vì đồng vui cộng khổ, hay vì một cái hết lòng với Tam Bảo. Đây là cái thứ nhất. Cho nên họ đi vào chùa, họ gặp một vị pháp sư, họ gặp một vị thiền sư, họ gặp một vị sư nào đó, họ thích cái vị sư đó, mà thích cái vị sư đó thì họ sẽ đi tìm những người nào cùng thích cái vị sư đó, rồi họ bảo vệ sư đó, họ nghe theo lời sư đó. Chúng ta lưu ý đi, rồi cái nếu như ai đụng chạm đến vị sư đó thì lập tức sẽ rất là nguy hiểm. Mà thấy vị sư đó mà nó thua sút hay là bị sứ đó tốt hơn người ta thì họ càng tăng bốc lên nhiều, còn nếu như thua sút người khác thì họ không muốn. Thế là họ đặt cái điều này chuyện kia ra và để xuyên để sỏ. Và thường thì quý vị biết là đối với các vị trụ trì, đối với các vị mà trách nhiệm thì nó rất là mệt. Rồi nhiều khi đầu tiên họ gặp vị trụ trì, sau đó họ gặp những vị sư khác, rồi các vị trụ trì nhiều khi bận rộn nhiều, rồi những cái gặp tức là nhiều khi người ta chào mình mà lúc đó cái tâm mình không có quan tâm chú ý một cách trực tiếp họ thì họ cũng buồn. Rồi khi họ buồn thì họ nói đủ thứ đủ chuyện về vị trụ trì đó. Rồi thế là bắt đầu cũng như họ phối hợp với những người mà buồn buồn khổ như vậy đó, gặp những cái tình huống cái tâm trạng nó như nhau, cái đầu kết về kết bạn, ô rồi thôi đủ thứ đủ chuyện hết. Hay là cái vị sư của mình nó sẽ tốt như thế này, vị sư của mình nó sẽ tốt như thế kia, rồi họ đưa tặng mây xanh. Rồi lúc kia mà họ buồn cái chuyện gì đó rồi họ xử bắn thì thôi, cũng như là họ đài xuống địa ngục. Với một cái những cái lý do mà họ không biết rằng cái điểm tựa quy y, cái người thầy đó, cái vị sư phụ, người thầy đó của chính họ chỉ là tiếp dẫn họ thôi, giúp đỡ họ về cái lĩnh vực tinh thần, giúp đỡ họ về lĩnh vực tinh thần chứ không phải là giúp đỡ họ về cái việc tất cả mọi thứ. Mà khi biết như vậy thì chúng ta nó đỡ đi. Chứ còn thực sự quy y, chúng ta đừng quy y với một người, bởi vì một người đó thứ nhất là gì, chúng ta cũng đừng tôn sùng với một người một quá tuyệt đối, đến khi người đó một đừng người đó ngoại trừ đối với cái chư hiền thánh tăng với tam bảo với phật thôi. Chứ còn nếu như là phàm tăng thì quý vị phải nhớ một điều, một nếu như vị đó chết thì cái niềm tin chúng ta cũng chết theo, nếu vị đó phạm giới thì chúng ta buồn thì chúng ta cũng mất một niềm tin, và nếu như vị đó hoàn tục thì chúng ta cũng chết luôn, thì niềm tin cũng chết luôn. Thì chúng ta xét lại thì quý vị quy y chỉ với một người đó chứ không phải là quy y với tam bảo. Và nếu như người mà thật quy y với tam bảo thì người đó mới biết đồng vui cộng khổ, mới biết cảm thông hiểu cho chư tăng ở trong chùa, hay là hiểu cho đạo, hay cái các vị trụ trì, hay khi chư tăng có những cái phật sự, như có những cái việc gì cần phải tiếp giúp, cần phải tổ chức, hay cần phải tổ chức những khóa tu thiền, hay những cái buổi mà buổi những cái điểm giảng, những cái buổi thuyết pháp, hay những cái buổi điểm tu học vân vân, thì chúng ta có một cái tâm tốt gửi về đạo, nó tốt hơn là có một cái lòng vị kỷ. Nó xuất phát từ cái gì? Từ một cái lòng vị kỷ, từ một cái chấp nhiếp nó nhẹ nhỏ nhen của mình. Thì cái chúng đó đó, khi mà chúng ta bị như vậy thì lập tức chúng ta sẽ đi tìm những cái những con người cũng như mã tầm mã, ngu tầm ngu, tìm đến với nhau, và thế là chúng ta trở thành một lực lượng khủng bố hết sức là tội lỗi. Khi chúng ta biết quý vị biết còn là tức là họ đặt ra những cái binh khí miệng lưỡi, họ đặt ra những cái chuyện không nói có, chuyện nhỏ xé ra to, mà quý vị đâu có biết rằng đối với đạo pháp này xây dựng được một niềm tin là công đức vô lượng cho một người đó đã kết nối và tiếp giúp cho một người nào đó có một niềm tin nơi Phật pháp, nơi chánh pháp thì có công đức rất là to lớn. Mà ngược lại, cái hành động mà chúng ta làm cho những người khác mất đi cái niềm tin nơi tam bảo thì nó lại càng là tội nặng nề hơn nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính vô tình chúng ta đã hại người đó phải mất đi những cái thiện sự, phải mất đi những cái điều kiện để có thể họ tu tập, những điều kiện họ có thể làm những cái việc phước, cái điều kiện họ có thể nghe được Phật pháp. Đây là chính là cái điều nguy hiểm vô cùng khi mà chúng ta đã lập phe lập nhóm. Chứ sự thật ra nếu mà biết hộ đạo hộ pháp thì không có phe nhóm nào cả. Ở trong một tổ chức hay ở trong một cái diễn đàn, chúng ta nói đơn giản cái diễn đàn của chúng ta này, cũng nếu như mà tất cả làm vì một tinh thần Phật pháp, ít có vấn đề mang tính tự ái, mang tính mặc cảm, mang tính tự ti, mang tính bực bội, và biết sống trong cái gì, trong cái thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, trong cái giới hòa, trong cái kiến hòa, trong cái lợi hòa, thì chúng ta sẽ được tốt. Mà ngược lại, nếu mà như chúng ta không tinh thần đó thì lập tức nó sẽ chia hai bên. Mà một bên thì cái gì cũng chúng đó, chúng quậy phá, một bên chúng lo lắng. Mà cái lo đó chúng ta cũng phải có trí tuệ, chúng ta phải nghĩ rằng chức giúp đến cho tam bảo, chứ không phải là làm vì tôi là chủ, vì tôi là phó, vì tôi là trách nhiệm lớn, vì quý vị là trách nhiệm nhỏ, quý vị là người mới, tôi là người cũ, tôi là người hiểu nhiều, quý vị là người chưa hiểu, vân vân, hay quý vị là người mới vào, tôi là người đã thâm niên cố cụ. Thì cái tinh thần suy nghĩ, nếu chúng ta có một cái lệch lạc, chúng ta suy nghĩ như vậy thì lập tức nó khởi sanh liền bằng một cái chấp ngã của chính mình, hay bằng một cái sự hiềm hận, hay bằng một cái đối xử bằng một cái tâm ti tiện của chính chúng ta, mà do cái lòng tham, hay do cái lòng sân, hay do cái sự uất ức, cái sự bực tức gì đó. Nếu như tất cả hãy nhớ, như vì một niềm tin tam bảo, những gì chúng ta làm bằng cái thiện tâm thì giúp ích to lớn vô cùng. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta bằng một cái tâm ác, tâm xấu của chúng ta thì nó cũng nguy hiểm vô cùng, mà chính chúng ta đã làm mất lợi ích cho mình, mà làm hại cho đạo pháp một phần, đó là lợi ích hữu ích của người khác. Cho nên cái mà quý vị đi chùa đó, hãy tránh đi những cái chuyện gì quả thật. Vào trong chùa hay vào trong hội chúng ta bịt bớt một cái tai, bịt bớt một cái miệng, chúng ta nghe đạo, chúng ta lễ Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi về thử vị an lành lắm. Chứ ngồi mà nghe, ngồi mà ở Việt Nam gọi từ là tám á, ngồi mà tám, hay là ngồi tám, tám hay gọi là tán dốc với nhau á, thì cái thưa quý vị, chúng ta sẽ nguy hiểm vô cùng. Khi đó chúng ta sẽ không được cái gì, không được cái sự lợi ích gì cả, mà kéo lê qua nhiều cái chuyện lộn xộn và nguy hiểm vô cùng. Dạ, kính bạch thượng tổ, có được điều xin trình bày như vậy. Nếu được có được gì từ bộ tốt cho kính cung quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thưa kính trình thượng tổ Tây Nguyên. Bây giờ xin được trả lời với thượng tổ Pháp Đăng. Xin hỏi thượng tổ Pháp Đăng có thượng tổ Pháp Đăng có còn trên máy không? Một lần nữa xin được hỏi là thượng tổ Pháp Đăng, hôm nay chúng ta nói về tám hội chúng, thì dĩ nhiên là chúng ta hiểu rằng sẽ gì có tám hội chúng, tại vì họ có cái sinh hoạt, có cái khuynh hướng nó khác biệt với nhau. Một người tu tập có nên tự đặt câu hỏi rằng mình thuộc về hội chúng nào, hay là khi mà nói tới tám hội chúng thì chúng ta chỉ nói cho biết mà thôi, hay hoặc giả là chúng ta có nên coi chừng cái khuynh hướng của mình hay không? Tại vì mình thấy rõ rằng ai mà chuộng về thiên nhãn thì theo ngã Anuruddha, ai chuộng về trí tuệ thì theo ngày Sa Lợi Phất, ai chuộng một kiện ngày một thần thông thì theo ngày một kiện liên. Thì trong cái cuộc tu sống, trong cái đời sống tu tập của mình có nên coi chừng cái khuynh hướng của mình hay không, hay là chuyện cứ để tự nhiên? Xin tỉnh sự tổ hợp đây.
Nhà một cái thời gian một thành lần là một thành lần nữa 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 một điều mà Đức Phật ngày giảng đó, ngày giảng mà ngày nói ví dụ như trong cái bài kinh mà ông Bà La Môn cũng hỏi Đức Tôn về những cái tế đàn đó, thì Đức Phật ngày có nói về cái tế đàn mà bố thí cho những người trong thành ngoài thành, nhưng mà ở chỗ đó không có nước mắt, sự đánh đập và la hét, nhưng mà dù cho bố thí như vậy, nhưng mà cái việc đó nó làm nó nhiều khê hơn, mình ít chút hơn. Khi bố thí cho chúng đệ tử xuất gia, vì trong đó có bậc thánh, thì việc thì đơn giản hơn, bước nhiều hơn. Rồi cuối cùng Đức Phật dạy tới bố thí từ đối phương tăng, rồi bố thí thì Đức Phật tăng, rồi Đức Phật dạy giữ năm giới, rồi bắt quan trai giới, tu sơ di, rồi chứng được các thiền sắc giới, rồi thiền vô sắc giới, rồi chứng đắc đạo quả. Thì Đức Phật này nói lên cái việc chứng đắc đạo quả, thì việc này đơn giản hơn và phước nhiều hơn. Thì chính những cái điều đó thì cái lời khuyên trong hội chúng đó, mình tăng vào những cái hội chúng đó, nhưng mà mình biết để làm chấm dứt sự luân hồi đó là điều rất là quan trọng. Và ví dụ mình thấy rằng tại sao Đức Phật đã nói về cái sự bố thí đó, nó nhiều như vậy, làm như vậy, nhưng mà nó ít trước hơn là bố thí chính diện cái tăng. Một là cái việc làm mà mình bố thí cho người nghèo đó, mình đứng mình la hét họ, hoặc là mình đứng họ chen lấn, mình làm cho mình nổi tâm tăng lên. Khi mà mình làm nhiều như vậy, nhưng mà không bằng vị chỗ đó, những bậc thánh không bao giờ tới để tranh giành cái tế phẩm hết, mà chỉ các ngài chỉ đến những cái hội chúng nhận những cái vật thực bằng đi bát, bằng cái cách mà thanh tịnh thôi. Và Đức Phật này nói rằng cái hình ảnh đó cho cái cái sự cúng dường mà mình có cái giới người tạo ý có giới. Nhưng rồi mình thấy Đức Phật nói người giữ năm giới có phước nhiều hơn nè. Tại vì người tác ý giữ năm giới họ giữ suốt cuộc đời, họ giữ suốt cuộc đời nên cái việc của họ làm nó đơn giản hơn mà phước nhiều hơn. Rồi cho đến khi mà Đức Phật nói cái người mà tu thiền chính là tơ thiền, cái việc này làm nó đơn giản hơn mà nó phước nhiều hơn, thì mình thấy rõ ràng á, cái việc tu thiền làm cho nội tâm mình yên tĩnh và cái sự tu thiền đó thì nội tâm mình là tu tập liên tục và mình trở thành cái người mới mốt có thể tăng được cõi Phật khi cái tuổi thọ nó lâu hơn là những cõi trời. Rồi khi nói đến cái việc chứng đắc đạo quả là tu thiền quán á, thì Đức Phật nói chuyện này đơn giản mà nhiều phước hơn. Thì rõ ràng là chúng ta chỉ hướng tâm đến trong cái thanh hữu nhiều hơn là hướng tâm đến cái sự chấm dứt luân hồi. Nên Đức Phật này nói một cái người tu á, phát tâm tu thiền quán thì sẽ đơn giản hơn một chút nhiều hơn. Tại vì một cái người tu thiền quán á, thì dù là ở cái giai cấp nào họ cũng thấy những lĩnh là vô thường, con cái, nhà cửa, vợ con, tài sản, công danh, địa vị, triều tiền thì họ cũng thấy vô thường hết. Nên cái tâm họ cũng có chắc thủ. Và thường thường những người mà họ còn chắc thủ là cái tâm á, chính mắt họ được kinh được trí được bị được túc được đó kinh làm tốt như vậy, nhưng mà cái mà họ được hưởng giàu sang thì họ cũng không có tu được. Cái gì thấy có nhiều người họ không có đi chùa được do họ giàu sang quá họ không đi chùa được, hoặc là chúng ta nghe có nhiều người họ có cái địa vị ông này bà kia nên họ không dám đi chùa nữa. Thì chúng ta thấy cái việc mà đi chùa làm phước họ cũng dám đi nữa là do cái địa vị đó cản trở họ. Thì chúng ta thấy nên Đức Phật ngài mới nói rằng cái việc mà họ bố thí cúng dường tuy là nó có phước như vậy, nhưng mà chuyện này nó nghiêm tê hơn là cái việc mà tu thiền giữ giới hoặc tu thiền chỉ cái đường quán. Thì Đức Phật ngài nói như vậy để chúng ta thấy rằng á, khi mà có tái sanh á, mình tái sanh thì cõi nhân loại mình nó 100 năm á thì cũng không bằng cái cõi trời tứ đại thiên vương á, hai ngày không hơn hai ngày, không hơn cõi trời Đau Lợi một ngày, không bằng nửa ngày cõi trời Đau Xích. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói lên á, những cái người bố thí rồi cái chủ bố thí đó cũng phân ra cái sự bố thí thấp cao. Do bố thí mà có thấy được cái lợi ích như là xây chùa chiền hoặc là làm đường xa là tìm thanh lên những cõi trời cao hơn như là cõi tha hóa tự tại hoặc cõi quá đặc thiên. Do mình muốn cái niềm vui nào thì người ta quá hiện lên cho mình hưởng hoặc là tự mình quá hiện lên mình hưởng. Còn cái cõi trời cái đại nhân vương hay cõi trời thấp thì nó cũng giống cõi nhân loại này, mình cũng phải muốn ăn thì mình có mình ăn. Thì cái điều đó cho mình thấy rằng cái tuổi thọ cõi tứ đại thiên vương hay Đau Lợi nó so sánh với cõi mà đấu xuất quá lạc thì cũng thấp hơn, nhưng mà điều đấu xuất quá lạc thì cũng không bằng cõi phạm thiên, vì cõi phạm thiên sống bằng 1/3 kiếp trên đất. Hữu nghĩ biết rằng 1/3 kiếp đất là dù những vị thiên hay sanh đi chăng nữa nhiều lần thì mới bằng vị phạm thiên một lần. Nhưng mà là Đức Phật thì dẫn chúng lên khi mà tu thiền quán đó, mình dứt từ được cái sự sanh tử luân hồi. Tại vì sao mình luân hồi rất là lâu rồi. Rất là lâu rồi, nhưng mà vì mình không có thấy cái sự là vô thường, khổ, vô ngã, nên mình mãi mê chấm dứt, mình mãi mê đắm đuối. Thì cái điều mà Đức Phật này nói thì ngài biết rằng chúng sanh trong 8 hội chứng này đó là những cái hội chứng mà của Đức Phật có, nhưng mà những cái hội chứng này chưa có phát triển được cái tệ quán để chấm dứt luân hồi, nên những cái hội chứng này có thể sanh là những cõi cao và thấp do cái tâm dục sinh. Do cái tâm dục sinh, ví dụ chúng ta thấy những người sanh về cõi thiền đó, phải do cái sự chứng thiền. Những cái người sanh về cõi trời là phải do cái sự bố thí, mà có bố thí có thấp có cao á, nên sanh về cõi tứ đại thiên vương, cõi cao nhất là cõi tha hóa tự tại. Còn khi được sanh làm người đó thì chúng ta thấy cái giai cấp cấp sư tỷ hay là giai cấp bà la môn hay cấp sát lị đó, thì những giai cấp có cao có thấp thì cũng là do cái phước. Nhưng mà cái phước đó nó cũng căn quẩn trong hồn luân hồi. Và tám cái hội chứng này cần hiểu một điều là Đức Phật này làm cho chúng ta ngộ nhập Phật tri kiến, đó là chúng ta phải phát triển được cái tu tuệ quán để chúng ta có thể tránh dứt cái mầm mộng của sự sanh tử luân hồi. Nhưng nếu mà chúng ta không có biết được cái điều đó thì chúng ta còn luân hồi rất là dài, quý vị. Nên nó nhiều khi sanh lên những tà phạm thiên, Đức Phật này biết cái tuổi thọ phải phạm thiên như là phạm chính thiên sống bằng 1/3 kiếp trên đất, phạm phụ thiên sống bằng nửa kiếp trên đất, đại phạm thiên sống bằng 1 kiếp trên đất. Đức Phật này biết như vậy, nhưng mà dù được có lâu như vậy nhưng mà cái độ quanh lên là quanh xuống thôi. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng cái việc mà làm cho mình sanh lên đạo quả tư đà quần tư đà hàm a la hàm a la hán đó, cái việc này nó mình tu tập nhiều, mình tu tập một chút thôi, nhưng mà cái kết quả để mình chấm dứt luân hồi á nó sẽ có. Còn nếu mình mãi mê trong các cái việc mà tạo phước để sanh hữu đó thì cái sự sanh hữu có đối với mình đã rất lâu rồi. Nên chúng ta thấy Đức Phật đó, ngày đến cái hội chúng nào dù là hội chúng lưu sĩ đó, thì cái mục đích của ngài là cũng để cho những hội chúng này biết được cái sự giác ngộ giải thoát mà Đức Phật ngài đã tầm cầu nên ngài có nhiều khi ngài nói lang thang bao kiếp sống ta tìm hoài không gặp kẻ cái ngôi nhà này của ta phải tái sanh. Ngài nói là như vậy á, ngài kể lên những cái kiếp ngài sanh làm phạm tiên, tiên tiên sanh làm trời người, sanh làm địa bà la môn. Ngài nói những cái chuyện luân hồi đó, thì chúng ta thấy là cái lời tiên của Đức Phật đó, trong tám hội chúng này đó là cái lời tiên mà chúng ta phải phát triển cái tuệ quán để thấy được cái danh sắc ngũ uẩn này và cái sự thiền duyên trong một luân hồi, cái sự hợp lặng ở trong tám hội chúng này tạo lên lộn xuống, thì chúng ta tạo lên lộn xuống rất là nhiều rồi. Nhưng mà có một điều là chúng ta phải phải thấy được là cái sự chấm dứt luân hồi sanh tử đó là cái chuyện mà nỗ lực để chấm dứt cái sanh tử, hướng đến sự chấm dứt sanh tử, thì đó là cái điều mà trong tám hội chứng mà Đức Phật ngày thường thường khuyên. Thì theo như cái câu của thượng tọa hỏi thì con xin xin trình bày như vậy, vì con thấy rằng nếu mà nói về cái phước mà mình tạo đó, thì cái phước đó nó cho mình có giàu sang, có danh vị, có địa vị danh vọng, rồi nhiều khi mình cũng bị cột đói trong cái sự giàu sang lý tại và danh vọng địa vị đó, nó cũng cột đói mình không có thoát đi được. Nếu khi mà mình thấy mình phát triển tu tự quán, mình thấy được cái danh sắc ngũ uẩn, cái sự tái sanh này đều là do nghiệp, cái thanh hữu trong tương lai đều là do nghiệp cũ mà đưa vào thanh hữu trong tương lai, cứ như vậy hoài thì chúng ta cũng cũng rất là khổ luyện trong cái sự luân hồi. Thì tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì xin gửi nhất lại cho thượng tọa, nếu có gì cần hỏi thêm thì để thượng tọa nói thêm.
Chào vâng, kính trường thượng tọa Pháp Đăng sẽ được trở lại với đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có còn trước máy không? Xin hỏi đại đức Pháp Tính có còn trước máy không? Chắc đại đức Pháp Tính không có mặt trước máy. Đại đức Huệ Tín, đại đức Huệ Tín có còn trước máy không? Chào vâng. Đại đức Huệ Tín, bài học ngày hôm nay chúng ta đặc biệt nói về tám hội chúng, và khi chúng ta đề cập đến hội chúng này thì chúng ta thấy rằng họ phải có một số cái tương đồng nhất định. Theo đại đức Huệ Tín thì có phải là do nghiệp lực dẫn họ chung với nhau, hay là do khuynh hướng, hay là do một lý do gì khác mà khiến cho chúng sanh ở đời thường bệnh quyền lấy nhau, thường quần tụ với nhau tạo nên những hội chúng không? Nên chúng ta chỉ đặc biệt đề cập đến tám hội chúng này. Xin đại đức Huệ Tín có thể cho biết cái nguyên nhân tại sao mà chúng sanh lại sinh ra trong những hội chúng như vậy.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Một lần nữa con xin được đảnh lễ đến Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Pháp Đăng, Thượng Tòa Tiểu Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bạn, cô thương nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe rõ. Và con kính bạch Thượng Tòa, theo cái sự suy nghĩ của con thì con nghĩ rằng như mở đầu đó thì chúng ta thấy rằng là trong tám hội chúng này, như chúng ta đề cập đến là nồi nào ấp dung đó, thì theo cái sự suy nghĩ của con là trong cái đời sống này đó, mình do có cái sự tầm cầu và do cái hành động của cái nghiệp thì nó sẽ dẫn mình đi tái sanh đến những cái nơi như vậy, cũng như là có cái tích chuyện của nàng sư phụ vì cái nàng sư phụ này khi mà nàng ta từ ở trên cõi trời đạo lợi đang sống với cái vị chư thiên là vị thiên tử tướng quân chồng của mình, và cái vị chư thiên nữ này đó đã hết phước và đã sanh xuống cõi nhân loại. Thì cái cô thiếu nữ này khi mà sanh ra đến lớn lên, cô cũng có lập gia đình và có bốn người con. Nhưng trong cái khoảng thời gian mà 50 năm cô cô sống trong khoảng thời gian 50 năm thì đến khi mà cô đến tuổi trưởng thành và đã lập gia đình thì cô ý thức được rằng là, và cô có một cái điều đặc biệt là cô nhớ đến cái hội chúng chư thiên mà quá khứ mình đã từng ở trên đó. Thì khi mà cô nhớ được như vậy do cái ước nguyện và cái nguyện vọng của cô muốn rằng sau khi mà cô bỏ cái thân người nữ ở cái cõi nhân loại này thì cô sẽ sanh được về trên cái cõi của chư thiên ở đạo lợi và sẽ hội nhập và tái hội hội ngộ lại với cái người chồng là cái vị thiên tử của mình trong cái thời đời sống quá khứ. Thì cô đã từng hiểu được như vậy và cô đã đi làm phước, bố thí và cúng dường, đảnh lễ Đức Phật và Chư Tăng và giữ những cái giới như là ngũ giới hay là bát quan trai giới. Thì khi mà cô làm các công việc thiện như thế để mà mục đích là tầm cầu cái sự sanh về trên cõi đạo lợi chư thiên ở trên đó. Thì khi mà cô làm trong suốt khoảng thời gian đến cô khoảng 50 tuổi thì không bệnh mà chỉ bệnh mà chết. Thì khi mà cô đã chết như vậy rồi, cô sanh về trên hội chúng của chư thiên. Thì theo con nghĩ qua cái câu chuyện này đó, cho chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái khuynh hướng của cái thiện nghiệp và cái bất thiện nghiệp là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là do chúng ta có cái sự tầm cầu. Ví dụ như là chúng ta không, các vị tỳ kheo thời xưa Đức Phật, sống với Đức Phật thì các vị ấy không có muốn thành một cái vị Phạm Thiên, không có muốn thành một cái vị Chư Thiên và cũng không có muốn sẽ phải bị sa đọa địa ngục, vân vân. Thì do vậy các vị này tinh tấn cố gắng để mà gìn giữ giới và cố gắng để tu tập thiền định và làm sao để mà loại trừ tất cả những cái phiền não, mục đích là được giải thoát, không ở trong cái hội chúng nào hết. Cả hội chúng Bà La Môn, hội chúng Sắc Đế Lị, làm vua, làm quan, làm một vị chư thiên hay là một vị Phạm Thiên có đại thần lực, có đại quy lực, các vị này cũng không có muốn. Do đó thì một vị tỳ kheo thì có cái khuynh hướng là sẽ được giải thoát. Còn những người như là hội chúng của các vị Sắc Đế Lị thì khi mà họ vì muốn được làm vua, muốn được hưởng những cái ngũ dục trên thế gian, và những vị chư thiên, những vị Phạm Thiên họ muốn sanh về trên những cái cõi như thế, điển hình như là cái vị Phạm Thiên Vô Tưởng, vì họ nhàm chán cái tư tưởng, họ nghĩ rằng có cái tư tưởng này là nó mệt mỏi và nó phiền tối quá, do đó họ tu tập và họ nguyện rằng là sẽ không có cái tưởng để mà sanh khởi, chỉ có một cái sắc pháp thôi, nên họ sẽ sanh vào trên những cái cảnh giới của vị Phạm Thiên đó. Thì với những cái ví dụ này và với những cái sự mà con suy nghĩ được, con nghĩ rằng đó chính là do cái khuynh hướng của cái chí nguyện Atithana, và điều nữa là do cái hạnh nghiệp của họ, họ làm thiện hay là bất thiện, họ phải sanh vào những cái cảnh giới mà họ phải sanh vào do cái nguyện vọng hằng dẫn dắt người đi và do cái hạnh nghiệp của tất cả chúng sanh. Con có đôi điều để mà trình bày câu thảo luận của thượng tọa, con xin được dứt lời đây. Kính cung thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, kính trình lời quý vị. Và chính thức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo. Chúng tôi xin trước khi bắt đầu bản tin Phật giáo, chúng tôi xin thưa rằng ngày mai thì chúng ta sẽ có một đề tài rất là thú vị về 8 tháng 6 và sư tòa Pháp Đăng sẽ là vị giảng sư của chương trình ngày mai. Bây giờ thì mở đầu cho bản tin ngày hôm nay. Hôm nay nói về trường hợp một người Tây Tạng tự thiêu ở tại Nepal đã qua đời. Bản tin này do Như Quang chuyển dịch và sẽ gửi đến quý khán giả qua lời đọc của Lăng Giang Nguyễn.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3148, Như Quang dịch. Một người Tây Tạng tự thiêu tại Nepal đã qua đời. Kathmandu, Nepal, ngày 14 tháng 2 năm 2013. Một người Tây Tạng lưu vong đã tự thiêu trước tượng đài Phật giáo tại Nepal đã qua đời vì các vết thương. Nhân viên của bệnh viện như một chứng nhân đã mô tả lại sự hãi hùng của sự kiện. Cuộc tự thiêu là sự kiện thứ 100 kể từ khi làn sóng tự thiêu của người Tây Tạng khởi phát từ năm 2009 để chống lại sự cai trị của Trung Cộng tại Tây Tạng. Một người Tây Tạng khác được báo cáo đã tự thiêu đến chết tại tỉnh Tứ Xuyên, phía nam Trung Cộng tuần rồi, nâng con số lên đến 101 theo sự tổng kết của chính quyền Tây Tạng lưu vong. Người Tây Tạng lưu vong tại Nepal đã chết lúc 10:30 tối bởi các vết thương. Thi thể của ông bị phỏng đến 96%. Người đàn ông trong độ tuổi 20 đã tẩm xăng trong nhà vệ sinh của một nhà hàng rồi chạy ra ngoài tự phóng hỏa cạnh bảo tháp Vedanath, một trong những điện thờ Phật giáo linh thiêng nhất của thế giới. Một người phụ nữ Bỉ đã mô tả bà đã chạm mặt với ông không lâu trước khi ông tẩm xăng, nói rằng ông có vẻ phấn chấn và nói đùa, ông muốn có một bức ảnh chụp cho ông. Ông đến gần chúng tôi và yêu cầu chúng tôi chụp một tấm ảnh trong khi ông lấy ra một chiếc bật lửa và bật lên. Chúng tôi nói tạm biệt và đi đến quán cà phê. Người phụ nữ đang làm thiện nguyện tại Nepal nói và không muốn tiết lộ danh tính. Sau một lúc, một làn khói bốc lên gần cổng bảo tháp. Điều tôi trông thấy thật sửng sốt, người đàn ông đã hoàn toàn bị thiêu. Ông giống như một ngọn đuốc, mọi người đều kinh hãi vì điều này hoàn toàn ngoài sự mong đợi. Mọi người phải mất một thời gian mới phản ứng. Những cuộc tự thiêu rùng rợn đa số xảy ra tại các khu cư dân Tây Tạng của Trung Cộng, được xem là dấu hiệu của sự tuyệt vọng trong cộng đồng đối với sự đàn áp tôn giáo trong khu vực Tây Tạng bị thống lãnh bởi Trung Cộng. Bản tin đến đây là kết thúc. Quan kính thỉnh thượng tọa cho bản thân lại Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Thưa quý vị, hôm nay ở trên tờ Huffington Post, người ta có viết một bài viết về người Phật tử và một nhà tư bản. Điều này, một Phật tử và một nhà tư bản nói về sự suy nghĩ của một ký giả, ông Jeffrey P. Collins. Trong bài viết của ông đặc biệt, ông nêu ra một điều là nhiều người đến với Đạo Phật, và đặc biệt là người Tây Phương, thường thấy rằng Đạo Phật chủ trương từ bỏ cuộc sống thế tục, từ bỏ tài sản, sống cuộc sống thanh hạnh, bần hàn. Và như vậy, Đạo Phật gần với cái tinh thần vô sản, gần với chủ nghĩa cộng sản hơn là chủ nghĩa tư bản. Nhưng mà ông Jeffrey Collins thì cho rằng quan niệm này, theo ông thì mới nhìn thì nó có lý, nhưng mà nhìn kỹ thì nó rất là sai. Bởi vì từ trong thâm tâm của ông khi học Phật Pháp, ông tin rằng một người bình thường có thể vừa là một Phật tử mà cũng là vừa là một thương gia giàu có, hay nói một cách khác là một nhà tư bản. Ông tin là có hai cái yếu tính mà khiến cho một con người có thể dám nhận ra rằng mình là người Phật tử, mình đi theo lời dạy của Đức Phật. Đó là tu tập chánh niệm và tu tập đại bi tâm. Đối với tu tập chánh niệm thì ông khẳng định là sự tu tập này tồn tại ở trong tất cả mọi hình thái. Không phải chỉ người ta nghèo người ta mới có chánh niệm, mà ngay cả trong cuộc sống nhung lụa, nếu họ có chánh niệm thì vẫn là có chánh niệm. Và ông tìm nhiều lý do để thấy rằng ngày nay những người sống ở trong cuộc sống tương đối là dư dả thì họ ít bị chi phối, ít có bị cuốn hút vào những cái chuyện mưu cầu tiền bạc, mà thay vào đó họ dành được nhiều thời giờ cho sự tăng trưởng cái ý thức về thân và tâm, miễn là được hướng dẫn. Rồi cũng nói thêm rằng Phật Pháp cũng nói đến một sự hợp tình hợp lý của một con người làm giàu nhờ nỗ lực và làm giàu nhờ cái phước lành của quá khứ. Và trong đệ tử Phật, những vị đại thí chủ đều là những nhà tư bản như ông Cấp Cô Độc và Bậc Visakha. Tư tưởng ông thật ra là một tư tưởng tương đối rất là thú vị, bởi vì từ thập niên 60, người Tây Phương đã bắt đầu nói đến cái ảo tưởng về một thiên đàng vật chất. Và người ta thấy rằng trong những xã hội mà chỉ chú trọng về tiền, con người cực lực làm ra tiền, nhưng mà rốt cuộc rồi không hạnh phúc. Và nhiều người đã chọn một đời sống giản dị để không phải tự mình làm nô lệ cho đồng tiền. Họ đã bỏ đi và họ theo những phong trào như là phong trào hippie, như phong trào Hare Krishna, và họ cũng tìm đến với cái phương pháp tu tập thân tâm của Đông Phương như là yoga, như là Thái Chi. Họ tin rằng những phương pháp thực hành này giúp cho họ giảm thiểu phần nào những lệ thuộc vào vật chất. Ông Jeffrey Collins trong bài viết này đã khẳng định một điều là để thể hiện chánh niệm, người ta không cần phải trở thành một kẻ nghèo, một người chịu vài đồng tu đồng xu dính túi. Và ông bước sang một hình ảnh khác, thì ông nói rằng một người Phật tử, đúng nghĩa Phật tử, phải là một người có tâm đại bi. Và khi nói đến đại bi tâm thì không nhất thiết là người đó phải nghèo hay giàu. Dĩ nhiên là người nghèo có cách thương những người nghèo khác ở trong tình thương của mình, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là khi mình giàu nó trở thành một cái luật là người giàu thì không thể thương người được. Ông nhìn nhận rằng cuộc sống khi người ta giàu có thì nhiều khi người ta trở nên ích kỷ. Tuy vậy, vẫn có nhiều người giàu có mà họ có một khả năng lớn có thể làm tốt cho cuộc đời được. Thì thưa quý vị, những điều đó đối với ông vẫn có ý nghĩa. Vậy đó, vì trong bài báo này, ông nhấn mạnh đến quan niệm của ông là một người Phật tử, một người Phật tử da trắng lớn lên tại xã hội Hoa Kỳ. Ông tin tưởng là một người sống ở tại Mỹ vừa có thể là một Phật tử tốt mà vừa là một nhà tư bản giàu có. Và ông cũng nói rằng trong sự hiểu biết của ông thì không có bất cứ một trường hợp nào ở trong kinh điển của đạo Phật mà lên án sự giàu có của con người. Chỉ có điều mà Đức Phật dạy là đồng tiền mà có được do không lương thiện, do sở hành bất chánh là điều nên tránh. Nhưng những người giàu có không nhất thiết lúc nào cũng là bất lương. Có những sự giàu có nhờ vào đôi bàn tay và trí óc của mình, và điều đó đã được khẳng định ở trong xã hội tại Hoa Kỳ. Bài viết thứ gì là một bài viết rất là thú vị. Tuy rằng nó chỉ là một sự trình bày mang tính cá nhân, nhưng từ lâu khi người ta viết về đạo Phật, đề cập đến đời sống tu tập, thì người ta chỉ vẽ một cái hình ảnh đơn giản, đó là người muốn trở thành Phật tử thật sự là phải là người từ bỏ tất cả. Nhưng mà ông đặt lại vấn đề là theo ông, một người Phật tử là người có thể tu tập được hai pháp, đó là chánh niệm và đại bi tâm. Và chị Tôn Bích và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được kết thúc phần tin tức Phật giáo hôm nay. Và chỉ được sinh hoạt của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây cũng vừa hoàn mãn. Kính đại lễ chị Tôn Bích thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thứ lành thai, con Huỳnh Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong Rum, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Thí Giá. Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Vứt Thất Thâm xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ.